hồi thoải mái. Trong khi trì chú, quý vị nhắm mắt lại rồi đừng để ý là trì bao nhiêu, thì quý vị sẽ thấy cái tình trạng nó sẽ khác. Khác sau đó thì quý vị bước vào rồi quý vị sẽ thấy thôi. Và chính trạng thái đó, sau khi mình trì chú xong mình nín đi á, thì nó rất là dễ dẫn nhập mình trong cái trạng thái là hai bàn tay ra vào. Rồi một thời gian 7-8 năm nữa à, chứ không phải rằng tay ra vào liền bây giờ. Và nó dễ nhập vào thiền mà nó không có động bên ngoài, nó không cho cái tư tưởng nó không bị kêu là tạp niệm, nó không bị lăng xăng, nó không bị cạo cứ, nó không bị có những cái trường hợp như mà từ trước tới nay quý vị đã tu. Từ trước tới nay quý vị tu á, quý vị ngồi càng tịnh chừng nào á thì ở trong lòng nó càng động chừng đó. Nhưng mà nếu mà quý vị tu như thế thì tu không biết bao nhiêu mà đạt hết á, không kết quả. Mà nếu quý vị trì chú mà nhắm mắt lại, mà trì càng nhanh càng tốt, nhanh càng nhanh như chừng nào, đọc chừng nào cái lỗ tai mình không nghe tiếng bên ngoài mà chỉ còn nghe tiếng của mình nữa, từ đó nó mau kết quả vậy lắm. Rồi quý vị ngồi thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay buổi học chiều chủ nhật hàng tuần, và hôm nay cũng đã chuyển sang mùng 2 tháng 9 năm Kỷ Mão rồi. Còn tháng 9, tháng 10 và tháng 11, 3 tháng nữa, 3 tháng hơn nữa mà chúng ta còn hai phẩm kinh rất là quan trọng. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương và phẩm Phổ Hiền. Toàn bộ kinh rút vào trải ra trên cái phẩm Phổ Hiền, cho nên phẩm Phổ Hiền là phẩm sau cùng của bộ kinh Pháp Hoa, nó mang một ý nghĩa sâu màu. Chúng ta có nói hết năm này tới năm khác, năm kia tới năm nọ, nói chừng vài chục năm nó cũng không hết cái phẩm Phổ Hiền, chứ đừng nói là tu. Và cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương nếu giảng với trình độ trung bình thì ít nhất cũng phải 6 tháng, mà giảng có tóm gì cũng phải 3 tháng. Bây giờ chúng ta còn có hai phẩm nữa mà còn có thời gian 3 tháng. Hôm nay thì vậy, cho nên hôm nay phẩm Đà Ra Ni là phải giảng bữa nay nữa cho hết. Và hôm nay mới giảng cái ý nghĩa chính của sự hiện diện của 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa. Cho nên tôi thay mặt ban giáo thọ và cá nhân tôi cung thính các ngài nữ quỷ La Sát Chúa xin quan giáng phàm trần để hộ trì cho chúng tôi. Nếu mà tôi nói sai ý của các ngài á thì các ngài chịu, tôi chịu, tôi đã biết ý các ngài. Mà các ngài làm sao soi sáng cho chúng tôi để cho tôi nói hết cái ý nghĩa cao siêu về cái sự hộ trì chánh pháp của các ngài nữ quỷ La Sát Chúa. Dĩ nhiên là nữ quỷ La Sát Chúa thì sẽ có nữ quỷ La Sát Quan, nữ quỷ La Sát Dân, mà trực tiếp với phàm trần á thì nữ quỷ La Sát Dân nhiều hơn là nữ quỷ La Sát Quan. Còn các vị nữ quỷ La Sát Chúa thường ở trên trời xa, nhưng mà với những cái dịp như thế này chúng tôi cung thỉnh các ngài, nếu không đủ 10 vị về đây thì ít nhất cũng phải 5 vị 4 vị, và ít nhất đi nữa cũng 1 vị. Dưới cặp mắt chúng tôi tôi cung kính các ngài như những vị Bồ Tát. Và tâm niệm chúng tôi không nhìn thấy có quỷ ma hay là có Phật riêng, bởi vì chúng tôi đang đi trong cái pháp môn bất nhị. Ngày nào đó chúng tôi đi vào duyên khởi thì tôi chia có đạo này đạo khác, có cái xu hướng này xu hướng khác, có cái quốc gia này có cái quốc gia khác, có cái đẳng cấp này có cái đẳng cấp khác. Nhưng khi chúng tôi học lên cao một chút, đi vào như huyễn thì chúng tôi đã thấy mình vô lý rồi, nhưng vẫn còn phân biệt, vẫn còn luyện phép để đánh tà. Tôi đi kiếm một cây táo bị trời đánh sức đọt, rồi tôi về tôi bào ra mướn thợ khắc 4 bài chú, và tôi nhập thất tôi trì gần cả năm như vậy, gần 1 kg châu sa thần sa trên cái thước bảng đó để tôi đi đánh tà. Và đánh suốt 9 tháng trời, đêm nào cũng đánh từ tối tới sáng, dạo hết chỗ này tới chỗ khác để đánh tà. Và càng đánh tà càng đông. Và vì lúc đó chúng tôi đi vào như huyễn, như huyễn á, cho nên tôi nghĩ rằng á, tà là huyễn mà Phật á, là chánh. Cho nên tôi chia làm hai, có chánh có tà. Nhưng khi chúng tôi rời khỏi tổ đình Quán Thế Âm rồi và nằm trên rừng 7 năm thì lúc bây giờ tôi thấm sâu vào như, nó là như vậy đấy, không có gì khác hết, quý với Phật không có khác. Tôi đem cái này ra nói với đạo tràng cũng như bằng thừa, bởi vì quý vị không thể nào hiểu nổi tới đó. Nhưng tôi cứ nói để cho quý thần nghe, nói để cho các bè bạn của chúng tôi, các vị tỳ khưu, các vị ni sư, các vị giảng sư cùng lớp với chúng tôi nghe, để các ngài vị nào còn rơi vào ở trong như huyễn thì gấp vào ở trong cái như. Và cái như chúng tôi cũng đã đi qua, đang và đã đi qua, đã và đang đi qua. Bây giờ chúng tôi nhập vào bất nhị. Bất nhị là không hai. Vậy thì làm gì có quỷ riêng và Bồ Tát riêng? Bồ Tát hiện thân quỷ, và nhiều khi quỷ hiện thân Bồ Tát, tùy theo phương tiện mà độ sanh. Bộ Kinh Pháp Hoa là bộ kinh mẹ đẻ ra tất cả các kinh, bởi vì trong Kinh Pháp Hoa có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa. Còn các bộ kinh khác chỉ nói có một mà thôi. Ví dụ như Kinh Viên Giác thì nói hoàn toàn tối thượng thừa. Kinh Hoa Nghiêm nói hoàn toàn tối thượng thừa. Kinh Kim Cang hoàn toàn nói tối thượng thừa. Và một số bộ kinh khác nói đại thừa. Một số bộ nữa như A Hàm, Phương Đẳng thì nói tiểu thừa hoặc trung thừa. Riêng bộ Kinh Pháp Hoa có cả tiểu thừa. Trong đó có Tứ Đế, có Bát Chánh Đạo, có Thập Nhị Nhân Duyên. Nhưng mà tóm lược một câu thôi, cho nên bộ kinh quá cao. Và mở đình bộ Kinh Pháp Hoa là nói cái gì? Không ai biết bộ Kinh Pháp Hoa khởi đề là chủ điểm nào, và nắm từ nguồn gốc nào để vào bộ Kinh Pháp Hoa. Nắm từ nguồn gốc là lặng yên, phóng quang soi khắp 10 phương và ngồi yên lặng. Đó là hình ảnh thứ nhất, im lặng ngậm thinh. Đó là hình ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ai muốn đi vào bộ Kinh Pháp Hoa phải im lặng, phải ngậm thinh trước đã. Bước vào nhà người ta phải im lặng và ngậm thinh cái đã. Người ta gặp mình á, mình cũng im lặng ngậm thinh cái đã. Và thứ hai là tình cảm trải ra trước, chứ không phải trải lý trí ra trước. Bởi vì phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa là ngài Di Lặc á, trải tình cảm ra trước. Rồi cái thứ ba, kết thúc của cái vấn đề vào phẩm tựa thứ ba là ngài Văn Thù đưa lý trí ra khiển trách ngài Di Lặc. Ông á là rất là tồi,
Hồi lúc đó, thời đó, Đức Phật đó ra đời để thuyết kinh Pháp Hoa thì ông cũng có nghe học, tại sao bây giờ ông quên? Bởi vì sao quên? Là ông ăn rồi có tu đấy, nhưng mà cứ tới nhà giàu cầu danh cầu lợi à. Cho nên giờ này chưa được chứng đạo, chưa hiểu được thấy rõ. Thực ra hai ngài Bồ Tát đó đóng kịch thôi, làm sao Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Di Lặc lại không biết à. Còn Bồ Tát Văn Thù á, là cố Phật, một vị Phật đã thành Phật từ lâu xa rồi, nhưng vẫn đóng lại cái vai Bồ Tát để thúc nhắc, để gỡ rối những chỗ nào mà Đức Phật không gỡ hết. Ví dụ như đã 7 lần nói về cái tâm cho tôn giả A Nan, nhưng mà A Nan cũng không hiểu. Không hiểu là không hiểu. Thực ra ngài A Nan của ngài cũng đóng kịch thôi à, chứ không thể nào một ngày A Nan như vậy mà không hiểu cái tâm ấy. Cỡ như chúng tôi đây à, mà thầy giảng 1 lần, 2 lần, 5 lần, 7 lần thì cũng đã hiểu mờ mờ rồi, huống chi ngài A Nan mà không hiểu thì làm sao hả? Cho nên đóng kịch. Nhưng mà dù cho đóng kịch đi, nhưng ngài A Nan không hiểu, thực là không hiểu. Dạ thưa Thế Tôn, con hiểu. Cho nên Đức Phật á, mới thỉnh cầu á, là 25 vị Thánh Tăng và Bồ Tát mỗi vị nói pháp môn tu của mình. Đà, vị nào cũng nói pháp môn tu của mình, mỗi vị trình bày một cách sâu sắc, tuyệt vời. Ở trong đạo tràng bao nhiêu ngàn vạn triệu vị mà chỉ rút 25 vị để nói cái tâm, chỉ cái tâm cho ngài A Nan và cho đại chúng. Nhưng mà cuối cùng ngài A Nan cũng không hiểu, đại chúng cũng ù ù cạc cạc luôn, càng rối to. Tới 25 vị thì làm sao mà không rối to. Cho nên tôi giờ tôi thấy nhiều vị Phật tử cười lắm. Thì kiếm quyển Lăng Nghiêm về đọc, đọc thuộc ở chỗ nào rồi ngồi nói dấp, nói phét à, tâm nó như vậy đó, tâm nó như vậy đó chứ. Phật tức tâm, tâm tức Phật chứ, lòng thành có Phật chứ. Học trò thì nhất định đậu tiến sĩ chứ. Con người ai cũng đậu tiến sĩ, nhưng mà cứ đi cày suốt cuộc đời hay là đi uống rượu suốt cuộc đời có đậu tiến sĩ không? Phải không? Biết rằng ai có tâm, ai cũng có tâm, tâm Phật, và ai lòng thành có Phật. Nhưng cái lòng thành chỗ nào đã thấy cái tâm chứ. Nhưng ngài A Nan 7 lần không thấy tâm, 25 lần bị các vị Bồ Tát trình bày cũng không biết cái tâm chỗ nào. Cho nên liền lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thỉnh mời Bồ Tát Văn Thù. Này Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát hãy vì đại chúng và vì tôn giả A Nan trình bày cái tâm, và chọn trong 25 pháp môn tu đó thì chọn cái pháp môn nào để cho người ta tu nó trở về với cái tâm. Trước nhất là hiểu cái đã. Chọn cái pháp môn nào để nói ra cho người ta hiểu đã. Đó, thì Bồ Tát Văn Thù mới đứng dạ, bạch Đức Thế Tôn, trong 25 phương pháp á, thì cái phương pháp tu á, của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là dễ tu nhất, dễ chứng đắc nhất, dễ hiểu nhất, cái gì cũng dễ nhất. Và nếu thông qua pháp đó thì liền tỏ rõ chân tâm. Nhưng quần chúng Phật tử nghe nói vậy vội bớ vào hết kiếp này tới kiếp khác, kiếp kia tới hết kiếp nọ. Tôi tin chắc rằng quý vị có mặt ở đây đã nhiều kiếp rồi, nhiều cũng có, cho mỗi vị đã trải trên trái đất này cũng cả ngàn năm rồi, sợ hơn nữa không? Và cũng say mê phẩm phô môn, cũng ham nhập vào phẩm phô môn để mà thấy cái tâm, nhưng mà không thấy, cho nên chết rồi đầu thai lên rồi chết rồi đầu thai lên. Trong này tôi xin lỗi quý vị cư sĩ đây, có nhiều vị cũng đã từng làm hòa thượng rồi, cũng đã dậm lên cái phẩm phô môn nát nhừ rồi chứ không phải không, nhưng mà không đạt, cố chấp. Và không đạt là tại vì quý vị cấp sách đến trường không chịu vào lớp 1, lớp 2 học, mà vô học lớp 1 sang năm cái học lớp 6, rồi sang năm nữa cái học lớp 9, rồi chưa được 3 năm nữa cái qua năm sau á, thì vô học sinh viên năm thứ 4, mà học có nửa năm nữa học cái gì không hiểu. Cho nên á, sang năm nữa cái viết luận án tiến sĩ. Tiến sĩ cái đưa ra đồng tiến sĩ á, tiến sĩ nói sao ông lại viết kỳ á, mấy ông dốt biết gì, tôi là nhà siêu tiến sĩ bác học à, bác học rồi cha ông bác học này không ngộ à, nói kỳ à. À tôi là siêu bác học, tôi là khổ môn mà, ngày nào cũng khổ môn đó. Cái tu của quý vị nó vậy nè, không chịu đi từ đầu, không chịu học về sự tướng, không học về, không tập về cái tướng, mà cứ nhảy về tánh và siêu tánh à. Rồi có vị nói là tôi á, là tu đốn thôi, ngài A Nan trẻ củi kia mà do tu đốn có 9 tháng giả gạo đắc thành tổ lục tổ mà. Từ đó tới nay thưa quý vị được bao nhiêu vị lục tổ, có một ngài Huệ Năng không à, mà ngài Huệ Năng á là trong cái thời kỳ đó là một vị thánh tăng hay một vị Bồ Tát hiện thân vào làm ngài Huệ Năng, chứ không phải ai dễ làm ngài Huệ Năng đâu. Vậy thì à, ai dễ làm Bồ Tát Quán Thế Âm làm thử coi. Chỉ có một Bồ Tát Dược Vương hiện thân làm Bồ Tát Quán Đức để mà khai mở cho, nối tiếp cho cái kỷ nguyên 21 này thôi. Đó, thế đâu ai cũng làm Bồ Tát Quán Đức được đấy. Cái tự thiêu sau Bồ Tát Quán Đức biết bao nhiêu người thiêu, nhưng mà đã đem lại kết quả, có để lại đời được cái gì? Một câu kệ không có nữa, chứ đừng có để đời được một quả tim. Rồi bây giờ câu kệ của ngài để đó, những cái pháp môn ngài tu đó, tới giờ này, bữa nay 36 năm á, ai hiểu được chữ nào? Thua. Đừng thấy như vậy mà nói là dễ, không? Cho nên chúng tôi tin rằng trong lớp quý vị ngồi trước mặt chúng tôi đây á, nói tiếng Việt bằng xương bằng thịt cái đã, thì quý vị ít nhất cũng đã làm ni trưởng, đã làm hòa thượng một đời một kiếp nào đó. Nhưng mà vì phá giới phạm trai, nhưng mà vì học nhảy, nhưng vì là cầu danh thích á, người ta tôn xưng mình là hòa thượng, nhưng mà đức mình đã không có bao nhiêu hết, thích là ăn trên ngồi trước, cho nên khi chết rồi đọa nhiều kiếp a tỳ, rồi trải qua các cái cõi ngục, rồi trải qua kiếp súc sanh ngạ quỷ, rồi trải qua làm người nghèo nàn, bây giờ bò lên tới bây giờ thành một con người tạm gọi là trung bình à. Và khi trung bình á, bừng nhớ lại kiếp nào đó mình đã làm hòa thượng, mình đã đi vào bộ pháp hoa, nhất là vào phẩm phổ môn, cho nên bây giờ nghe đạo tràng pháp hoa giảng á, khó mấy cũng tới ngồi nghe, nghe tới nay không biết đã hiểu được gì. Nhưng chúng tôi cứ nói, rồi các ngài có bừng ngộ được bao nhiêu thì bừng ngộ. Đồng thời là chúng tôi nói để cho cá nhân chúng tôi như cái tivi vậy thôi à, cho cá nhân chúng tôi không phải là cái đài truyền hình. Tại sao Bồ Tát Quán Đức không để lại kinh điển giáo pháp gì hết à? Kinh điển có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại rồi, và bây giờ đây Đức Thích Ca Mâu Ni đang làm giáo chủ cõi ta mà. Học có kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni học không hết, để kinh điển chi nữa, phải không? Vậy thì chúng tôi chỉ trùng tuyên lại những cái gì mà các vị tổ sư trùng tuyên, rồi mình lượm móc chút nào, hiểu được chút nào, mình nói chút đó, chứ chưa chắc là mình đã nói hết những vị các bậc tổ sư đã truyền bá. Hơn nữa trên trái đất bây giờ cỡ như chúng tôi ấy, nó như là đất cục vậy, làm sao hết. Hàng triệu người như vậy, chứ không phải một thầy, hai thầy, hay mười thầy à, mỗi vị nói một chuyện. Tôi Phật sai nói chuyện nào tôi nói chuyện đó thôi. Và nếu tôi nói trật á thì Lâm Thiên Bắc Bộ hộ pháp chịu trách nhiệm. Cho nên năm nay tôi nói về 10 vị nữ quỷ la sát chúa, thì 10 vị nữ quan ly quý ra Chúa chịu trách nhiệm. Nếu tôi nói thật đặt ý câu các ngài có đứng ở bên đạo tràng trên khoảng không thì các ngài cũng thứ tôi được, bởi vì tôi là phàm. Tôi nói không hết ý của các ngài là tự các ngài chứ không phải tự tôi. Và một cái đoạn kinh đó nó dài như vậy mà chúng tôi chỉ nói trong vòng một vài tiếng đồng hồ, cho nên cũng cách nào nó hết. Cho nên tôi xin tóm gọn những cái gì cần thiết để thấm sâu vào trong tâm khảm của quý vị, để quý vị nắm bắt được cái chỗ mấu chốt của kinh Đại Thừa mà quý vị tu luyện. Cái mấu chốt á, căn bản nhất bây giờ quý vị đang ở duyên khởi chưa thành, làm sao quý vị sang bất nhị được? Duyên khởi chưa thành này làm sao mà sang như huyễn, như huyễn chưa thành là làm sao như như, mà như như chưa đạt thì làm sao bất nhị? Mà chưa bất nhị mà chúng tôi giảng phẩm Đà Ra Ni thì quý vị làm sao mà nắm bắt được? Không nắm bắt được toàn bộ, nhưng mà hiểu mờ mờ cái ý nghĩa của nó như vậy. Và để cho những cái giới khác ta nắm bắt, để cho giới quỷ thần ta nắm bắt, để cho chư thiên ta nắm bắt. Chúng tôi cứ mở cái radio ra, cái tivi ra, chiếu ra và rọi ánh tới là do đài truyền hình rọi tới, còn tôi chỉ là cái radio thôi, cái tivi thôi, không? Thì người nào coi thấy hay cái nào thì coi theo cái đó, ai khen cũng được, ai chê cũng được, ai chê thì tắt đài, không? Vặn ra tần số khác, còn ai thích thì để đó coi chơi, không? Cho thực ra phẩm Đà Ra Ni hôm nay chúng tôi nhùng không muốn giảng tới. Giảng tới nói có sai ý của Thiên Vương thì ngài đứng mỉm cười, ngài nói ông thầy thông bố ông phàm tục cũng nói vậy chút cũng tha thứ ông. Nói sai của Bồ Tát Dược Vương ngài cũng vui vẻ, nhưng mà nói sai của 10 vị nữ quỷ Chúa La Sát thì các bà đứng trên khoảng không sẽ hư một cái bỏ đi. Ông thầy tiên giảng sư mà lên nói chẳng trung ý chúng tôi, chúng tôi đâu phải như vậy. Thấy chưa? Cho nên tôi chần chừ và cứ kéo dài hoài, định không nói, vì nói có trung ý các ngài đâu. Cha với con nói cho trúng, thầy với trò nói cho trúng, và chính ngài, nếu mà các ngài nữ quỷ Chúa đến đây nói không trung hết ý mình nữa, làm sao chúng tôi nói ý của các ngài được? Mà các vị khác trời thần á hay là Bồ Tát thì nói không trung ý thì quan hỷ, nhưng mà mấy cái bà nữ quỷ Chúa này thì bà chấp nói không trung ý, bà hứ bà bỏ bà đi bà còn giận hơn nữa chứ. Cho nên trước khi tôi nói, tôi rào trước đón sau như vậy. Nếu hôm nay tôi nói còn trung ý của các ngài thì các ngài sẽ gia hộ cho tôi, để một ngày nào đó tôi nói sẽ trung ý các ngài. Mà nếu kiếp này không nói trúng thì kiếp sau nói trúng, phải không? Tôi nguyện chừng nào thành Phật mới thôi mà, đâu có tu nữa chừng hết đâu. Và nếu không nữa tôi chừng nào tôi tu thành Phật tôi nói trúng. Xin đừng hư bỏ đi và xin quan giáng đạo tràng để hộ trì cho chúng tôi, nhất là hộ trì cho những người nghe. Đức Phật phóng hào quang đến tất cả các phương để rọi cho chúng sanh nơi đó nương cái hào quang mà hiểu ý Phật. Vậy thì các ngài nữ quỷ La Sát Chúa cũng nên phóng hào quang đến đây để cho đạo tràng, và nhất là để cho các giới quỷ thần ta nương hào quang của các ngài mà ta thính pháp văn kinh, để rồi chính những cái vị dân La Sát của quý vị đó không còn quậy trong cái cõi trần gian này một cách thảm khốc như từ trước đến nay đã từng quậy rất là thảm khốc. Bởi vì từ trước đến nay chưa ai tuyên xướng cái phẩm kinh này, cũng như chưa ai tuyên xướng về Pháp Hoa, nhắc lại ý nghĩa của Pháp Hoa, và cũng không nhắc lại sứ mạng của các vị nữ La Sát dân. Nữ quy La Sát dân được sứ mạng của La Sát Quang, và La Sát Quang được sứ mạng của La Sát Chúa xuống phàm trần để mà trừng phạt. Nhưng mà trừng phạt cái người chân tu, cái người mà phá đạo thì không trừng phạt, mà cứ xây qua cái người chân tu mà trừng phạt. Cái sai lầm của nữ La Sát là chỗ đó. Các ngài nữ quỷ chúa có nghe rõ hay không. Nếu tôi nói sai, các ngài nhắc tôi nha. Còn nếu tôi nói đúng, thì các ngài phải sửa ngay. Đường lối chủ trương của La Sắc Chúa thì trúng, mà sự làm của La Sắc Dân thì sai. Vì vậy cho nên gieo điêu tàn trong quần chúng không biết bao nhiêu. Không phải một quốc gia mà nhiều quốc gia, không một quốc độ mà nhiều quốc độ. Và khi ai đụng tới thì nó tôi mang sứ mạng của quỷ La Sắc Chúa. Chừng nào người ta kêu tới quỷ La Sắc Chúa thì dưới này cũng thây phơi máu đổ ngập tràn rồi. Ai gây nên cảnh quan tàn ấy? Có phải sứ mạng của các ngài hay không? Và điều thứ hai, lời thề đối với trước mặt Đức Phật, 10 vị nữ quỷ La Sắc Chúa đã thề. Dù là cách nay 2.500 năm, nhưng với không gian vô biên và thời gian vô tận á, thì tôi thấy chỉ mới hôm qua với bữa nay thôi, lời thề của các ngài còn nóng hổi. Vậy mà các ngài đã để cho không biết bao nhiêu người làm não hại những vị pháp sư của Pháp Hoa Kinh. Ngài Nhật Liên Pháp Sư ở nước Nhật khi muốn hoằng truyền Pháp Hoa Kinh thì không biết bao nhiêu ngàn cái đầu của các nhà sư rơi giữa chợ. Và chính ngài Nhật Liên Pháp Sư tù lên tội xuống. Vậy thì lời thề có 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa trước mặt Đức Phật có trọn vẹn hay không? Tôi nói không phải tôi trách các ngài, nhưng mà ở đây tôi xin nhắc lại, bởi vì tâm từ của các ngài với tâm từ của chúng tôi giống nhau, tâm bi của các ngài và tâm bi của chúng tôi giống nhau. Chúng ta không muốn những người hiền lương, những người chân đức, những người thanh triết luôn luôn bị cúi đầu và bị những kẻ xấu ác tàn hại và làm cho chánh pháp mỗi ngày mỗi suy đồi. Trong hàng ngũ của Phật giáo, của những nhà đạo đức thì nhan nhản đầy những mùi hôi thối, những mua danh bán chức, những cái lộng hành, những cái chướng ngôn, những cái sai lầm, những cái không có giới đức, lúc nào cũng chằng lên trên đầu của những người dân vô tội, lúc nào cũng dập trên niềm tin của những người tin một cách thuần thục. Bởi vì tại sao họ tin? Tại vì họ tin lời của vị nữ quỷ La Sắc Chúa đã thề trước Phật nguyện bảo vệ họ. Nhưng mà họ có được bảo vệ không thì câu hỏi đó tôi nhường cho 10 vị nữ quỷ La Sắc Chúa trả lời. Chúng tôi không trả lời. Và hôm nay tôi giảng phẩm Đà La Ni đến phần nữ quỷ La Sắc Chúa, tôi nhấn mạnh điểm này bởi vì kỷ nguyên 21 sắp đến. Nhân loại không phải lầm than cơ cực trong những cái sự quậy phá của các vị thần, không phải bị sự quậy phá của các vị quỷ La Sát và các vị quỷ khác. Các vị nhân danh với thiên đình, nhân danh với sứ mạng, nhân danh với sự sai báo xuống trần gian để mà dẹp yên, dẹp loạn. Nhưng mà các ngài làm hơi quá tay rồi đấy. Hơi quá tay, quá sức đấy. Thay vì là giết một mà quý vị đã giết hàng triệu này. Thay vì giết một người thì 1 triệu người an vui, nhưng mà quý vị giết 1 triệu người để 1 người an vui. Đời đắc kỷ chắc là quý vị đã rõ rồi ha. Bà nữ hoa sai cứu dĩ hồ ly tinh chỉ tới làm cho hại vua trụ thôi, mà cứu dĩ hồ ly tinh đến mượn thân đắc kỷ và nhập vào làm tan tành hết cả 1 triều đại và không biết bao nhiêu ngàn triệu sinh linh. Đồng trong lúc đó Việt Nam dưới đời vua Hùng yên lặng bình thản như tờ. Vậy thì sự máu đổ đầu rơi những tiêu điêu tàn á, dưới đời nhà Thương ai chịu trách nhiệm? Cửu dĩ hồ ly tinh á, dưới quyền ai chỉ đạo? Có phải dưới quyền của nữ quỷ La Sát Chúa hay không? Tôi hỏi, và quý vị âm thầm để tự vấn lấy lương tâm, quý vị đừng trả lời chúng tôi, và quý vị có trả lời thì tôi cũng nghe được tiếng của các ngài. Chúng tôi là phàm phu tục tử, thay phàm mắt thịt, tôi không thấy các ngài thấy chúng tôi mà chúng tôi không thấy các ngài. Nhưng mà sự việc cần đặt ra, cần hỏi, chúng tôi phải hỏi, hỏi để làm thanh bình lại cái những cái gì mà nó đã bất công từ ngàn xưa. Bởi vì tôi đệ tử của Bồ Tát Quán Đức, mà Bồ Tát Quán Đức á, ngài đã nguyện là trăng cho trắng phẳng sang hố bất bình. Hố bất bình á, con mèo ăn một con cá trích á, con cá trích mặn đánh chết con mèo, mà con cọp có ăn con bò thì lại ông bị cứ ăn ngon, cứ ăn ngon. Trong chuồng tôi còn bò nữa, muốn ăn nữa tới cứ bắt ăn, ăn ngon. Cái bất bình của xã hội đó, đừng đem ra nghiệp chướng, đừng đem ra nhân quả, đừng đem ra quả báo mà chạy tội. Chạy tội mình đã làm cho cái cõi trần gian này điên đảo, làm cho cái loài người nó điêu tàn, đã yếm trợ những nước hùng mạnh để chiếm những nước, nghĩa là cô thân yếu thế, yểm trợ những người già hỏng, ăn hiếp á, những người cô đơn. Như vậy là bình đẳng ư? Đó cũng bình đẳng, nhưng mà bình đẳng thêm một lẽ bình đẳng. Còn muốn bình đẳng không phải là năm người năm ngón tay lên đem dao rồi chặt hết năm ngón cho bằng nhau, đó bình đẳng ư? Không bình đẳng chút nào hết. Cho nên cái nào đáng phạt thì các ngài phạt, cái nào đáng yểm trợ thì cái nào các ngài yểm trợ, còn nếu không thì các ngài cứ mặc kệ nó, đừng nhúng tay vào. Nhúng tay vào á, tưởng rằng mình sửa cho yên, không ngờ càng sửa lại nó lại càng không yên. Cho nên hôm nay với cái lời trong kinh rất rõ ràng, và chúng tôi thỉnh mời 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa nghe tôi đọc lại đoạn kinh trong kinh Pháp Hoa. Dĩ nhiên á, là dịch đi dịch lại nó cũng có sai sai chút đỉnh, nhưng mà ý nghĩa tôi tin chắc rằng lời Phật nói không sai, ngài A Nan thuật lại không sai. Bởi sao tôi tin như vậy? Là vì nó đã lưu truyền khắp thế giới và hơn 2.500 năm, bây giờ nó vẫn được đạt được, ai cũng thấy rõ, cho nên không sai. Và tôi đọc lại để cho quý thần, nhất là 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa nghe thử nó có đúng hay sai. Đây là nguyên văn. 10 vị nữ quỷ Chúa La Sát bạch Phật và thuyết thần chú bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Chánh văn tức là chánh văn tức là phần nguyên văn đó, còn phần giảng luận thì sau. Lúc bấy giờ có 10 vị nữ quỷ Chúa La Sát. Thứ nhất Lam Bà, thứ nhì Tỳ Lam Bà, thứ ba Khúc Sĩ, thứ tư Hoa Sĩ, thứ năm Hắc Sĩ, thứ sáu Đa Pháp, thứ bảy Vô Yểm Túc, thứ tám Trì Anh Lạc, thứ chín Cao Đế, thứ mười Đoạt Nhất Thiết, chung sanh tinh khí. Mười vị nữ Chúa La Sát đó cùng với quỷ tử mẫu con và quyến thuộc đến, đều đến chỗ Đức Phật đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho vị đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ sơ hở của Pháp Sư, thời làm cho chẳng đặng tiện lợi, liền ở trước Phật mà thuyết thần chú rằng: Y đề lý
Y đề dẫn, Y đề lý, A đề lý, Y đề lý, Nê lý, Nê lý, Nê lý, Nê lý, Nê lý, Lâu hê, Lâu hê, Lâu hê, Lâu hê, Đa hê, Đa hê, Đa hê, Đâu hê, Nâu hê.
Và các ngài nữ quý la sát chúa lại còn thuyết thêm thơ kệ để lặp lại lời mình mới vừa phát nguyện. Mười vị liền ở trước Phật tuyên thuyết thơ kệ: nếu chẳng thuận chú ta, não loạn vị pháp sư, đầu vỡ thành bấy mảnh như quả cây a lê, bằng tội giết cha mẹ ngang như tội ép dầu, cân lường tráo gạt người, tội điều đạt phá tăng, kẻ nạo hại pháp sư cũng mắc họa như thế. Những vị nữ la sát chúa tuyên thuyết xong thơ kệ lại tiếp bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, bảo vệ được mọi sự an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thứ thuốc độc. Đó nguyên văn của đoạn kinh của mười vị nữ quý la sát chúa và quý tử mẫu và 500 con quý tử mẫu cùng đến trước Phật và đồng thanh bạch những lời như thế. Trước nhất, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đọc lại lời như thế. Kính bạch ngài A Nan, chúng con đọc lại lời như thế. Chắc có lẽ là không sai nhiều. Và cũng kính thưa với mười vị nữ quý la sát chúa, nguyên văn của kinh văn như vậy, chúng tôi đọc lại như vậy, chắc các ngài cũng đồng ý và cũng không có sai khác gì nhiều lắm chứ. Vậy thì đại chúng ở đây, thực ra đọc kinh rồi rồi trôi qua thì đại chúng có đọc 1000 năm cũng vậy thôi, không có liễu ngộ được, không nắm bắt được vấn đề, cho nên không đạt được kết quả và không khởi trọn niềm tin đối với các ngài nữ quỷ la sát chúa. Vì không khởi niềm tin cho nên sự kính trọng đối với quỷ dĩ nhiên ít kính trọng hơn đối với Phật. Nếu mà đại chúng hiểu biết và tu đạt được kết quả, thấy rõ tầm quan trọng, thì lòng kính trọng nữ quý la sát chúa ngang với kính trọng với Đức Phật. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Mặc dù những lời thơ nó đã được thi vị quá, cái lý chân thật nó như vậy, nhưng mà không ai tin. Thầy Tông Bưu cũng nói vậy, chứ trong quỷ đói làm sao có thánh hiền, trong tiên làm sao có Phật, trong em làm sao có Phật, trong tiên mà làm sao có phàm. Họ không tin. Nếu như họ hiểu họ sẽ tin. Và nếu như sự làm việc có mười vị nữ quỷ la sát chúa, quỷ la sát quan, quỷ la sát dân mà làm việc đúng nguyên tắc, nói như người đời bây giờ tức là làm việc đúng luật pháp, thì trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, và cái cõi địa cầu này nó sẽ yên lặng. Người người ta hướng về đạo đức, ta cái ác tùng thiện, ta mỗi ngày cái thế giới nó thanh bình, nhân loại càng văn minh. Văn minh chế ra những thứ văn minh để phục vụ loài người, chứ không phải chế ra nguyên tử để hăm dọa loài người. Nếu như các ngài văn minh, tại sao các ngài trận diệt cái nguyên tử đi, trận đến nguyên tử là để chi mà sanh ra bây giờ không biết bao nhiêu thứ vi trùng, bệnh S, bệnh H, bệnh Y, bệnh R, rồi đây nó đủ thứ bệnh, nó từ bệnh A, B, C, D, D, Y, cả rết 24 thứ bệnh ngặt nghèo thì nhân loại sống ra nói. Và nó từ đâu ra, nó có phải từ những lò hạt nhân nguyên tử hay không? Thưa với các ngài nữ quý chúa la sát đó, bây giờ quý vị cho chúng tôi được lược lại ý nghĩa để cho đạo tràng được thấm sâu. Và nếu tôi nói có điều gì chưa đạt được, xin các ngài nữ quý la sát chúa
rọi sáng cho chúng tôi. Bây giờ đoạn đầu, tức là đoạn kinh văn, à xin lỗi, cái đoạn đầu đó sau khi đọc chú rồi có còn một đoạn nữa cũng là chánh văn. Đoạn chánh văn có chỗ là như thế này: thà trèo lên đầu chúng con chớ đừng não hại pháp sư, các thành phần giả xoa la sát ngã quỷ phu đơn na kiết giá tỳ đà la kiền đà ô mặt là lật già a bạc ma la giả xoa kiết giá nhân kiết giá quỷ làm bệnh nóng, nóng một ngày hai ngày ba bốn ngày đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng lâu ngày, hoặc hiện hình trai hình gái hình đồng nam hình đồng nữ nhận đến trong chiêm bao cũng không được não hại người thọ trì kinh pháp hoa đó. Lúc bây giờ thì nữ quỷ la sát chúa mười vị mới thuyết cái thơ kệ, nãy tôi đọc sót những cái chỗ đó đó, đó là chánh văn. Thưa với các ngài, trong này chúng ta mô tả cái chỗ ha, hoặc hiện hình trai hoặc hình gái đồng nam hay đồng nữ nhận đến trong chiêm bao cũng không được não hại người thọ trì kinh pháp hoa. Họ không có hại trong chiêm bao, họ hại ngay ban ngày vậy thôi, mà mượn luật pháp họ hại chứ không phải không chiêm bao chiêm bị gì hết á. Các ngài ngài nữ quỷ la sát chúa có tức thì làm gì làm đi, họ không có ngại. Họ ấn vương nương Phật, họ mang đối đủ thứ lớp và họ hại những vị chân tu một cách kinh khiếp. Đó. Tôi biết từ đây lên trên tầng trời, chúng tôi 50 năm thì tầng trời tứ thiên vương mới còn ngày, mới còn năm mà chứ. Chúng tôi dưới này 100 năm thì tầng trời đau lợi ấy, thì mới còn nằm. Cho nên việc gì xảy mà kêu tới các ngài thì có lẽ chúng tôi chết rồi, rồi chôn cỏ xanh lên rồi các ngài mới đến can thiệp. Nhưng mà cái la sát dân của các ngài có mặt đây thường xuyên, và sự thần thông của cái la sát dân, thần thông của la sát quan là trong chết nhoáng từ đây có thể về tới tới cõi trời phi tưởng xứ, rồi với cõi trời tha hóa tự tại chứ không phải về tới đau lợi không đâu. Thành ra với thời đại văn minh cũng như thời đại văn minh chỉ nhớ điện thoại thì bên đây bán cầu bên kia bán cầu, thấy hình và nghe tiếng chứ không phải đợi tới 50 năm sau. Cho nên cái giả thuyết này chúng tôi thấy nó trật đi đúng nữa. Mà giả thuyết phải SOS, phải cấp kỳ cứu nguy quá đất, cứu nguy cái nền đạo đức đang suy mờ, bệnh ếch bệnh y đang tràn ngập, xì ke ma túy đang hoành hành, con chửi cha, trò thì hại thầy. Những người tu kinh pháp hoa thì không được bảo vệ, mà những người phá hoại kinh pháp hoa chẳng những được bảo vệ mà còn được tuyên dương. Đó. Vậy thì các ngài nữ quý chúa La Sát, ngài sẽ trả lời làm sao với loài người? Ngài trả lời làm sao với những hành giả pháp hoa kinh? Lời thề đã là thề thì không thể sửa được. Nè, luật pháp trong một quốc gia, kể cả hiến pháp có thể sửa được, tập tục có thể sửa được, nhưng mà chân lý không sửa được. Nè, kinh điển muốn sửa thì chỉ sửa cái phần là phần phụ thôi, còn chính văn và những cái nguyên lý trong kinh không thể sửa được, không thể sửa được. Vậy thì những cái quỷ la sát dân, những quỷ la sát quan đã làm sai lời nguyện của các ngài, rồi các ngài làm tin ư? Đó, chúng tôi xin thưa để cho các ngài rõ một chút chấn chỉnh cái bộ máy làm việc của các ngài lại một chút nữa. Bây giờ ta đi sau, đi phớt qua về cái phần giản luận của đoạn kinh này. Ai cũng chú ý bộ kinh Pháp Hoa ở đoạn này, vì các vị nữ quý La Sát Chúa đã thuyết thần chú và lại còn thuyết thơ kệ bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Trong đoạn thơ kệ có những câu: ai não hại vị pháp sư thì các vị nữ quỷ chúa La Sát sẽ phạt người ấy đầu vỡ thành bảy mảnh như quả a lê. Quả a lê là loại quả ở bên Ấn Độ, khi chín khô tự nó nổ văng thành bảy mảnh vỏ, hột tung tóe khắp nơi. Nếu quả mà đúng có cái phạt thì sao không thấy ai vỡ đầu thành bảy mảnh? Người ta hỏi như vậy đó, không? Nhưng mà có chứ. Hoặc nếu có sự trừng phạt như thế thì thật là thiếu từ bi. À, câu này khó giải thích ha. Bị phạm vào giới sát thì sao? Ha? Dù là các ngài là nữ La Sát nhưng mà các ngài không phải tôn trọng từ bi, tôn trọng giới sát chứ. À, phần này lại thuộc về mật nghĩa. Hơn nữa, cả quả đất qua mỗi thế kỷ được mấy vị pháp sư pháp qua kinh, được bao nhiêu người thọ trì pháp diệu. Nếu đã thọ trì pháp diệu thì còn ai não loạn, ai còn hãm hại được, mà còn bị người khác não loạn, còn bị người khác hãm hại thì sự thọ trì chưa đúng mức pháp diệu. Mà chưa thọ trì đúng pháp diệu thì sao gọi là pháp sư pháp hoa kinh? Đó là tôi đứng về phía mười nữ vị nữ quỷ La Sát Chúa để tôi mình biện minh cho các ngài đi. Nha. Chứ bây giờ hỏi câu khó quá, biết giờ làm sao trả lời? Thì chỉ trả lời ở dưới này á, là không có pháp sư, cho nên cũng thấy ai bị phạt hết á. Tôi đứng về phía mười vị nữ quỷ La Sát Chúa, tôi biện minh, biện hộ, tôi làm luật sư, tôi biện hộ cho các bà. Vì các bà ở trên trời cao, như bà Cao Đế, vị nữ quỷ La Sát Chúa thứ 9, phước đức ngang với vị Trường Thọ Thiên, hưởng sung sướng tuyệt trần gian. Không có một cái sung sướng nào, không có một cái hạnh phúc nào bằng bà nữ quỷ La Sát Chúa hết. Không? Mà khi nghe người ta trách móc, e rằng bà giận chăng? Cho nên tôi phải nói theo bà một chút, gọi là nịnh quý bà một chút vậy mà. Không? Đà. Nhưng mà muốn nịnh á, thì cũng phải đi sâu một đoạn nữa cho có lý. Cho nói tới đây thì có người bé được: thầy Tôn Bửu nói sai lầm rồi, vậy thì ngài Nhật Liên Pháp Sư á, Pháp Hoa Kinh á, đời ngài, ngài đã chấn chỉnh và nước Nhật 90 triệu người thì 50 vị hội viên hội Pháp Hoa Kinh. Như vậy á, thì ngài Nhật Liên Pháp Sư không phải pháp sư sao? Nhưng mà ngài hành đạo tại sao ngài ở tù? Rồi ngài hành đạo á, những vị sư theo ngài đó 5 vị 6 vị, à, mỗi vị mang một cái trống ra ngã tư đường đứng gõ trống, và cuối cùng thiên hạ tập hợp lại thì những vị sư đó mới niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 3 lần rồi đi ngã tư khác. Nhật ta truyền 3 pháp hoa nhiêu đó thôi, không có giảng hết bộ kinh, không giảng hết phẩm kinh, cũng không nói gì phẩm kinh, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Nếu không phải giảng thì giảng chữ Nam là sao, Mô là sao, Đại Thừa là sao, Diệu Pháp là sao, Liên Hoa là sao, kinh là sao, nhiêu đó thôi. Đã. Mà khi các nhà sư này đọc 3 câu niệm rồi á, thì ở trong hẻm phóng ra một cái dao sáng ngời, một cái búp là một chiếc đầu của một nhà sư rơi. Họ cố y đắp cho vị sư nằm đó, rồi họ đi cho tới trưa họ quay về, họ trở về họ chôn. Và không biết bao nhiêu ngàn cái đầu rơi như vậy, Tới chừng Nhật Hoàng đi ngồi ở trong, một hôm ngài đi đâu đó, ngài ngồi phía trong á, ngài thấy ngài có người ra chặt đầu sư vậy, cho nên ngài hỏi người ta biết, thì ngài về mà ngay ra lệnh là thả ngài Nhật Liên Pháp Sư ra. Không biết cái công đó là công của các vị nữ quỷ la sát chúa, hay công đó là công của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hay công đó là công của Dược Vương Bồ Tát. Ai thả ra khiến cho Nhật Hoàng thả ra. Và khi ngài Nhật Liên Pháp Sư ra rồi bắt đầu hoằng pháp, thì trong đời ngài người ta gia nhập cho hội Pháp Hoa 50 triệu người. Hiện tại gần đây thôi, ngài Nhật Liên cũng mới vừa viên tịch đây thôi. Trong đời chúng ta chẳng phải quá khứ vị lai gì hết. Đó. Như vậy á, thì hay là các vị nữ quy la sát chúa bị trình lên chậm, ở dưới này nó làm rơi cái đầu rồi, và một tờ trình từ đây lên tới đó thì nó tới 50 năm lận, hay tới 100 năm chắc chừng. Có lẽ như vậy cũng trúng đi. Thôi thì mình qua la cái chỗ đó, mình có nói sâu mắt lòng các vị nữ quỷ la sát chúa, phải không? Cho nên các ngài phải đi à, vì tình lâu quá xa cho nên khó tới. Cố gắng mà trời cao mà à, dân có kêu á, kêu cũng tấu trời, kêu tới quỷ không tới làm gì tới trời, phải không? Khó lắm, rất là khó. Nhưng mà may thay, không biết ai đã cứu ngài Nhật Liên Pháp Sư ra. Sở dĩ tôi nói đoạn này là để tôi nói là trả lời là dưới này không có ai pháp sư hết, trần gian này không có ai pháp sư hết. Nhưng mà khoan, quý vị cũng khoan nghe tới đó, tôi nói thêm, có chứ, các nữ quỷ la sát chúa có phạt chứ. À, bây giờ quý vị nghe nè, Bồ Tát Quán Đức thọ trì đúng pháp diệu, chế độ Ngô Triều chỉ xuyên tạc sự thật và quý bán hành nguyện của ngài mà sự tan tành của một triều nghi và cả tộc họ Ngô còn vỡ hơn là mấy bảy mảnh a lê nữa. Quý vị, lúc bây giờ Bồ Tát Quán Đức tự thiêu rồi thì quý vị nghe đài phát thanh nói gì không? Và những vị nào lớn tuổi có mặt ở đây, quý vị có nghe bà Ngô Đình Nhu nói gì không? Chuyện qua, đáng ra chúng ta không nhắc lại, nhắc lại thêm đau lòng, nhưng nó thuộc về loại lịch sử, và hơn nữa nó thuộc về giáo pháp, cho nên đành phải nhắc lại. Bồ Tát Quán Đức á, khi đưa đơn tự thiêu rồi, rồi tuyệt thực ở chùa Xá Lợi rồi, rồi ngài dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia, dặn dò gì trong buổi sáng, gửi chỗ kia có nợ, thăm viếng mà buổi chiều ở nhà tụng kinh Pháp Hoa, một ngày tụng một quyển, 7 ngày tụng 7 quyển, chiều hôm nay hoàn kinh thì mai đi tự thiêu. Tôi ở đây chiều như vậy, tôi đi xe buýt lên Ân Quang và tôi đem bộ đồ mới lên, bộ đồ sạch lên để cho ngài thay. Tôi đem bộ đồ đã tụng xong, đã mặc xong trong ngày mang về. Chiều nào tôi cũng lên để hầu ngài, trao đổi đồ và ở lại nghe ngài dạy. 9 giờ đêm tôi phải về lại chùa. Lúc đó chùa Quan Thế Âm này còn có một mình tôi. Sự thọ trì kinh Pháp Hoa không phải đến cái ngày gần viên tịch mới trì tụng đâu, mà cuộc đời ngài không bao giờ ngài bỏ công phu khuyên và không bao giờ ngài bỏ trì kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng tôi khôn lớn, chúng tôi thấy ngài là Bồ Tát Dược Vương hiện thân, và khi tôi còn khờ tôi tụng cái phẩm Dược Vương á, tôi tưởng rằng á, lửa của Bồ Tát Dược Vương nó cháy lên và ngọn lửa đó nó còn mãi mấy chục ngàn năm sau. Không, cái ánh lửa, ảnh hưởng của lửa, tinh thần của ngọn lửa chứ không phải là cái hình thức của ngọn lửa. Cũng như trong kinh Pháp Hoa, tiếng tằng hắng, tiếng khải móng tay, kể cả tiếng thề lưỡi, vang xa 80.000 năm rồi nó mới trở lại. Quý vị thường hiểu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẽ móng tay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tặng hắn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thề cái lưỡi, và tới 80.000 năm á, Đức Phật Thích Ca mới cuốn cái lưỡi lại. Nhiều dịch giả tác phẩm dịch vậy, cho nên quý vị hiểu sai. Nghĩa là tiếng tặng hắn này lớn, tiếng khẩy móng tay á thì nhỏ hơn một chút, và tiếng thề cái lưỡi đây là nhỏ hơn chút. Đức Phật kể ba cái tình trạng đó để nghe cái âm thanh thề lưỡi ra và rút cái lưỡi lại. Thì cái âm thanh nó đi xa tới 80.000 năm, và đúng 80.000 năm nó mới hồi lại cái chỗ mà thề lưỡi nè. Vậy thì ngọn lửa cháy lên nó tắt rồi. Nó tắt rồi, nhưng mà nó còn âm vang mãi. Nhiều ngàn năm sau, nhiều triệu năm sau đó, cho nên ngọn lửa đó nó mới truyền đạt lại. Bây giờ Bồ Tát Quán Đức nói theo, và Bồ Tát Quán Đức đốt lên rồi thì ngọn lửa cũng tắt rồi, nhưng lửa Quán Đức nó sẽ còn mãi nhiều ngàn triệu năm sau. Cũng như lửa Olympic ha, quý vị thấy họ truyền nhau, họ đốt từ trên ngọn núi cao nhất rồi họ chạy đi khắp thế giới về dựng lên. Dĩ nhiên ngọn lửa đó có thể tắt chứ. Các cái cơ quan thể thao họ đốt lên ngọn lửa còn hoài. Còn hoài là còn trong cái tinh thần. Cũng như quý vị thường thấy những câu khẩu hiệu ở ngoài đường, Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta, Ngài chết rồi đâu sống đâu nữa, nhưng mà ảnh hưởng cái âm vang, cái tư tưởng và cái công nghiệp của Ngài còn mãi trong sự nghiệp của quần chúng Việt Nam. Chứ không phải sống mãi. Rồi nhiều vị ra ngoài Hà Nội đi thấy, vào lăng thấy bác còn nằm đó, bác còn sống đó. Cái đó mình nói, mình ăn uống, mình chơi chứ. Cái đó là mình để ra cho lịch sử vậy thôi. Còn sống là sống trong tâm linh chứ. Cho nên có nhiều người chết rồi mà là còn sống. Mà có người gì sống sờ sờ mà coi như người đã chết rồi. Đó, cái ngọn lửa còn là cái chỗ đó, cái ngọn lửa tắt là cái chỗ đó. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói là Bồ Tát Quán Đức là hiện thân của Bồ Tát Dược Vương. Ngọn lửa Bồ Tát Dược Vương được trở về với Bồ Tát Quán Đức. Và biết đâu Bồ Tát Dược Vương đầu thai bằng xương bằng thịt thành Bồ Tát Quán Đức. Nó rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ mình là người phàm, thai phàm mắc thịt, dù chúng tôi có khá hơn quý vị chút, quý vị gọi tôi bằng thầy, nhưng mà tôi cũng thai phàm mắc thịt, cho nên không thể thấy những cái tinh vi của Bồ Tát Quán Đức được, không thể thấy hết. Mà nếu mình nói lịch sử, mình nói cái thầm hồ á, mình nói Bồ Tát Quán Đức là Bồ Tát Dược Viên hiện thân á, thì họ nói mình là hầm hồ. Cho nên 36 năm nay tôi đo, đắn đo, không nói lời nào. Bởi vì Ngài không nói lời nào, nhưng một lời của Ngài mình tu hết cuộc đời tu không được. Rất dễ dàng mình tu không được. Chuỗi hộp tay lần khuya với sớm, kệ kinh tụng niệm vái rồi vang. Hai câu thôi, tôi không nói hết bài kệ, mà tôi không nói hết nhiều câu kệ, tôi nói hai câu thôi. Chúng ta có làm suốt đời, tu suốt đời, và cả nước này, kể cả chư tôn hòa thượng, cũng ai làm trúng được hai câu của Ngài truyền lại. Chuỗi hộp tay lần thì có nhiều người tay lần, nhưng mà tay lần sớm thì có, mà khuya thì không. Ngủ một giấc cho tới sáng, không bao giờ khuya thức dậy. Chuỗi hộp tay lần khuya với sớm, khuya là phải thức dậy, phải tu niệm giữa khuya. Kệ kinh tụng niệm vái rồi vang. Quý vị tu kinh mà quý vị không có tu kệ. Có những chỗ kinh nói, kệ không nói. Có những chỗ kệ nói, kinh không nói. Như trong Phẩm Phổ Môn, đa phần chúng ta tu theo kinh mà không tu theo kệ. Cho nên kinh là đọc, Kinh nó là tụng mà không thể thọ được, không thể trì được. Muốn trì phải trì kệ, không thể nào trì kinh. Tiện chữ hai chữ, ba chữ một câu là tối đa thôi. Quán từ hoặc quán bi thôi, cho quý vị không thể quán năm cái quán cùng một lúc được. Lúc nào cũng quán từ, lúc nào cũng trái tâm từ ra. Vì chữ niệm là nó là thường xuyên, nó không đứt, nó không hề đứt. Cũng như hơi thở vậy, đứt là chết, mà đứt cái niệm là đứt, đứt cái tu à. Cho nên tụng niệm mà, cho nên chúng ta tụng mà chưa niệm. Quý vị đều tụng mà quý vị chưa niệm. Ai niệm đâu vô tay coi. Không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là đó niệm đâu. À, cái đó mới tập niệm thôi. Còn niệm là không dời không dứt. Tôi niệm cái hoa này là suốt cuộc đời tôi một năm như vậy cái hoa này thôi. Ngồi đâu tôi thấy cái hoa, lúc nào tôi nghĩ cái hoa, lúc nào tôi nói cái hoa, lúc nào. À, tôi niệm cái kiến này là lúc nào cũng cái kiến. Tôi quán niệm về chữ từ là lúc nào cũng từ, 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 từ. Lúc nào trái tâm từ. Tôi vừa thấy cái bụi hoa nó héo, tôi ngừng chân lại, dù tôi đi co gấp mấy tôi cũng ngừng xe lại. Tôi đi xin cho đoàn được một miếng nước, tôi tưới cái bụi hoa đó rồi tôi mới ra đi. Trái tâm từ là trái như vậy, chứ không phải thấy lỏ mắt ngó. Phải không? Tiền thân Đức Phật á, tại sao khi Đức Phật thành Phật rồi mà không độ được cái làng đó, mà ngài Phú Lâu Na lại độ được cái làng đó? Là vì tiền thân Đức Phật á là một vị thái tử, còn Phú Lâu Na lúc bây giờ là một công tử. Hai vị đi săn bắn về, chiều về rồi gần tối rồi đi ngang cánh rừng, cánh rừng bên kia nó cháy, có một ổ kiến nó nhoi nhoi ra, nó thấy ông thái tử nó quắc 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 vậy. Ông thái tử nhìn thấy nhờ nó thôi chạy luôn. Cái ông công tử ông đi ngang thấy vậy, ngừng ngựa xuống chặt cái ổ kiến bỏ qua bên này rừng xanh. Sau này ổ kiến nó sống và nhiều kiếp nhiều đời nó đầu thai ở chung nhau một làng. Cho nên sau này Đức Phật đi ngang qua đó nó quỷ bán, mà ngài Phú Lâu Na là đệ tử tới độ thì độ được. Đã, quý vị thấy không? Nó có nhân duyên với nhau nhiều kiếp nhiều đời. Cho nên niệm là lúc nào cũng nhìn thấy. Nếu quý vị nói tôi xin trái tâm từ là lúc nào cũng nhìn thấy cái trái tâm từ, không thấy vội vàng vượt ngựa mà ra đi, vượt ngựa ra đi. Cho nên tâm từ không trái. Trong lúc có hai vị, một vị hoàng tử và một vị công tử, hai vị đều trái tâm từ, nhưng mà vị hoàng tử quên, vội vàng chạy sợ tôi lạc đường à. Nhưng vị công tử ngừng lại chặt ổ kiến được vào bên này. Tâm từ chỗ nào cũng thấy, lúc nào cũng thấy. Nếu như những nhà thức giả, những nhà triết giả, những nhà hiền nhân, bây giờ đây là những nhà triết gia, tiến sĩ, bác học, siêu bác học, mà chỉ cần trái tâm từ ra thì đã thấy rất là rõ ràng. Cho nên tại sao chúng tôi kính trọng các vị nữ quỷ La Sát Chúa ngang với kính trọng thầy tôi, ngang với kính trọng chư Bồ Tát, ngang với kính trọng Đức Phật. Vì tôi đi vào pháp bất nhị. Bất nhị đây không phải ù lần, mà phải hiểu nó thế nào là bất nhị. Bất nhị không có nghĩa là một, mà không có nghĩa là hai. Hai không phải hai, mà cũng không phải một. Tại sao như vậy? Quý vị tu lên cao quý vị mới thấy điều đó. Nhưng mà cái gần để quý vị thấy là trong 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa đó vẫn trái tâm từ như chúng tôi. Còn cái sơ hở như này, nó không phải sơ hở mà nó cũng nhiều lý do. Rất tiếc là trình độ quý vị chưa tới. Cho nên chúng tôi nói theo cái phương diện quý vị là tôi trách quý vị nữ quỷ La Sát Chúa. Nhưng tôi đứng về nữ quỷ La Sát Chúa thì tôi bênh vực cái nữ La Sát Chúa. Tôi cũng thưa từ đầu, hôm nay không đủ thì giờ và quý vị cũng không đủ trình độ để mà phân chế cái đoạn kinh này. Tôi chỉ nói những cái lược lược thôi, và nó là như vậy. Vì á, 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa vẫn trái tâm từ như chúng tôi, còn hơn chúng tôi nữa. chúng tôi còn giận chứ còn các đàn không giận. Bằng chứng đâu quý vị sợ? Nếu không á thì bà nữ quỷ chúa không an nhàn, làm quỷ làm thần lúc nào hung cũng giận cũng dữ, báo cáo tới là giận đùng đùng liền, nghe báo cáo giận đùng đùng xách binh đi liền. Mà bà nữ cao đế không hề rung rinh, an nhiên tự tại như cõi trời trường thọ thiên. Như vậy tâm đó có từ không? Tâm đó chưa bi thôi nhưng mà rất từ, tâm từ giống như tâm Phật nhưng mà tâm bi chưa giống tâm Phật. Cho nên các nàng mới đến trước Phật phát nguyện tâm bi, phát nguyện đỡ cho người pháp hoa pháp sư, kể cả những người đọc tụng vì á, nguồn gốc của hạnh phúc, nguồn gốc của an vui là nó khởi từ tâm từ tâm bi. Mà cái vị pháp sư pháp hoa kinh hay là những vị trì tụng pháp hoa kinh đều có tâm từ, cho nên bà ủng hộ cái nguồn gốc từ đầu từ, từ đầu bi. Thì những vị pháp hoa kinh thực sự với pháp diệu thì ta sẽ truyền rãi ra trong cái mắt nhìn của ta ra, nó cũng đã từ rồi, trong hơi thở của ta nó cũng đã từ rồi, bước chân đi nó đã dịu rồi. Cho nên các ngài nữ quy la sắc chúa mới là hộ trì người đó, mà hộ trì người đó tức là hộ trần gian cho được an vui đó. Cho nên chúng tôi kính trọng. Mà nếu các ngài không có tâm từ và các ngài không phát tâm bi thì các ngài đến trước hoặc phát nguyện làm gì? Làm được hay chưa được, mà lời phát nguyện chúng tôi đã kính trọng các ngài như chúng tôi kính trọng Phật vậy. Đó, rất rõ ràng, rất minh bạch. Và những cái mối ẩn ức trong lòng quý vị hôm nay tôi trình bày qua một vài nét để quý vị thấy. Khi Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thì chúng ta phải công minh mà nói, Tổng thống Ngô Đình Diệm sau đó một giờ lên đài phát thanh nói liền: trưa hôm nay tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt có một nhà sư tự thiêu. Thưa với tất cả, sau lưng hiến pháp còn có tôi. Tôi không nói hết nguyên văn nhưng mà trích một câu như vậy: sau lưng hiến pháp còn có tôi. Một lời nói rất đạo đức, rất ân hận. Nghĩa là việc gì mà Phật giáo không giải quyết được, đưa ra hiến pháp không giải quyết được, còn có tôi là tổng thống tôi sẽ giải quyết. Chuyện gì phải tự thiêu để chết một mạng người. Và trong cái nói của tổng thống trực tiếp truyền thanh, cho nên trong đó có cái nghẹn ngào. Cho nên tổng thống Ngô Đình Diệm có tâm từ, nhưng mà rất tiếc thay là em ông ta là ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân. Hôm nay tôi nói đây, biết chừng cái băng này nó sẽ tới ở đâu đâu đó, rồi bà Trần Lệ Xuân bà sẽ được nghe. Giữa Phật giáo và Ngô Triều thời bây giờ đã nhiều cuộc đàm phán, kể cả bác sĩ Trần Kim Tuyến khi đi khám qua tim về và đã nói trước mặt gia đình, nói trước mặt ông Diệm là: cụ ơi và quý vị ơi, chúng ta nên hòa với Phật giáo đi, vì họ có quả tim bất diệt thiệt mà. Đã. Và nhiều lần kể cả công khai, kể cả bí mật thảo luận với nhau thì tiến tới dung hòa, và kể cả dung hòa với miền Bắc, với Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa kìa. Tâm từ của ông Ngô Đình Diệm khi ông nghe cái chết chóc ông cũng biết, nhưng ông đồng cộng nghiệp của một tập họ và ông bị oan nghiệt bởi bà Trần Lệ Xuân, cho nên bà Trần Lệ Xuân hoàn toàn bác, làm ngược trở lại và chiến dịch nước lũ để chiếm hết tất cả chùa chiền, bắt hết tăng ni và ăn cướp qua tim. Đó khởi ra từ bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Nhu. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi Phật giáo tranh đấu bùng khởi lên và toàn dân ở phía miền Nam cũng như cả Nam Bắc hai miền cũng như cả thế giới bừng lên, thì bà cáo lên rồi bà dùng những lời nói không phải là một nhà chính trị nói, chứ đừng nói là nhà đạo đức. Lúc bây giờ bà Ngô Đình Nhu
vì danh, vì lợi, cho nên nó ám hết, không còn thấy lương tri của mình nữa. Và bà dùng một câu là người ta đã đem nướng một nhà sư, đem nướng một nhà sư. Thưa quý vị, con người cho phải con chó, con mèo, con gà gì mà đem nướng ha? Một câu nó động quá nặng. Vì vậy cho nên cái phán xạ của nó phải quay về với Ngô Triều, và Ngô Triều tan tành hết, không còn một mảnh. Cái quả lê nó rơi xuống, nó bể, nó còn 7 mảnh, còn Ngô Triều không còn một mảnh. Như vậy thì quý vị thấy nữ quỷ La Sát Chúa có làm việc không? Vì cái tầm vóc đó, nó đã tầm vóc đụng tới Đại Pháp Sư rồi, nó đã đụng tới Pháp Diệu rồi. Lúc bây giờ Phật giáo đã hạ mình và đã diệu hết sức. Tuy ban liên phái cử phái đoàn gặp với cái phái đoàn liên bộ, ủy ban liên bộ của chính phủ do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ họp nhau trong cái rất là hòa nhã, bên nào cũng hạ xuống để đi vào Pháp Diệu. Như vậy ai chống lại Pháp Diệu thì người đó đầu vỡ thành 7 mảnh như trái a lê. Cho nên không phải đợi là Pháp Sư, mà nếu tất cả quý vị tu theo Pháp Diệu thì không ai có quyền làm gì quý vị cả. Người nào nắm tay mà đấm vào khoảng không á được thì kẻ ấy mới hại được những người tu theo Pháp Diệu. Bởi vì Pháp Diệu nó là khoảng không, đi diệu, đứng diệu, nằm diệu, ngồi diệu, ăn diệu, ngủ diệu, uống diệu, tất cả cái gì đều diệu, thì ai làm gì được để mà não hại chứ. Mà nếu có não hại thì chính họ nắm tay đấm vào giữa hư không, tay họ mỏi mà thôi. Hơn nữa trong kinh Pháp Hoa có cái chỗ là nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hoa để đạt tới vô sanh pháp nhẫn, lên tới phẩm an lạc hạnh là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Cho nên trong cái phẩm này cuối cùng của phẩm này, sau khi Phật thuyết phẩm kinh này rồi thì bao nhiêu ngàn vạn triệu đắc vô sanh pháp nhẫn. Quý vị phải móc cái vô sanh pháp nhẫn đó để mà giải nghĩa cho phẩm kinh này. Cái này vô phẩm kinh tôi đã dán bài đầu, dán cái bài đầu dán nhấn mạnh chỗ bà Cao Đế, và tôi nhấn mạnh chỗ vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn á, nhẫn nhịn á, lúc đầu mình nhịn nhưng mà trong lòng mình nó còn bực tức lắm, nhịn bên ngoài mà trong lòng bực tức, cho nên gọi là nhẫn nhịn. Nhưng mà tu lên cao rồi á, họ làm nhục mình đi vào pháp bất nhị, họ và mình đâu có hai mà mình thấy nhục. Họ làm nhục mình là họ nhục. Nếu mà ông thầy nào làm nhục tôi thì chính ông thầy đó nhục trước, vì miệng ông nói ra trước ha. Nếu ông Việt Nam nào làm nhục tôi thì ông Việt Nam đó nhục, vì ông nói ra trước. Tôi Việt Nam, ông Việt Nam, ông nói xấu tôi là ông nhục. Nếu ông đó là loài người mà nói xấu tôi, làm nhục tôi thì ông đó nhục trước, vì ông là loài người, tôi cũng loài người. Nếu ông đó là quỷ thần làm nhục tôi thì ông nhục trước, tôi nhục sau, vì ông với chúng tôi là chúng sanh. Nó không có cái gì để mà nhục, cho nên vui vẻ đón nhận, không có chuyện gì nhục hết. Nhưng mà không thể cúi đầu để dậm vào đầu trên giày, giày cái đầu mình mãi mãi. Họ muốn nô lệ ngàn năm này đến ngàn năm khác, họ bóp méo qua tròn, họ biến mình thành ra con cu, họ biến thành ra một loài vật. Họ đem cỏ thúi rơm thừa, họ đem cháo chuồng nêm nhốt cho mình biến thành con vật không được. Cho nên tôi chịu nhục để làm gì? Để mà nhu. Cho nên bước lên một bước cao của Đại Thừa là nhẫn nhu. Và tôi nhu không phải là tôi nhu tôi mềm tôi, mà anh cũng phải mềm, hai chúng ta cùng mềm để tiến tới nhẫn hòa. Quý vị thấy Phật giáo rất là rõ ràng không? Và khi nhẫn hòa rồi đó, lên một bước nữa thì không còn nhẫn nữa, vô sanh pháp nhẫn. Chữ pháp này phải hiểu là trí. Khi trí đã đạt được vô sanh, không sanh không diệt, thì còn đâu để mà nhẫn ha? Còn đâu để mà nhẫn, quý vị thấy không? Cho nên quý vị tại gia, quý vị có thể tu được 4 pháp nhẫn kia,
Nhưng mà đi vào pháp nhẫn thứ năm á, có lẽ phải nhường cho người xuất gia nhiều hơn. Vị nào tu vào được cái pháp nhẫn thứ năm là vô sanh pháp nhẫn á, là quý vị bắt đầu nhập vào dòng thánh rồi. Khi chúng tôi tu hết bất nhị, tu sang bát nhã thì chúng tôi đã nhập được vào vô sanh pháp nhẫn rồi. Còn bây giờ thì chúng tôi có nhiều khi tới cái nhẫn nhục là đuối rồi, tới nhẫn nhu cũng không nói nữa, làm sao nhẫn hòa. Cho nên ráng bò lên tới nhẫn hòa tối đa, nhưng mà nhẫn nhịn được là tốt. Phật giáo nó có như vậy đó. Còn á, Nho giáo á, là nhu thắng can mà nhược thắng cường. Họ nhu để họ thắng, còn mình là chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Nghe nói thì nó dễ dàng vậy đó. Mấy thằng cha Phật giáo phù lình có làm gì được đâu. Nhưng mà các quốc gia trên thế giới làm Việt Nam, nhất là cái ông người anh cá của mình, ông Trung Hoa làm nhiều lần lắm. Trong đời chúng ta năm 1979 họ cũng làm lần. Họ coi qua nhổ nước miếng ở Việt Nam đâu chết rồi. Bắt mấy thằng lãnh đạo tới Bắc Kinh trói qua đét nó trong đít mấy roi, thả nó về. Chuyện đó nó buồn cười như vậy. Rồi họ có làm được hay không? Việt Nam phải dễ nuốt. Cho nên Việt Nam không phải nhẫn nhục để cúi đầu, phải không? Cho nên Việt Nam nó ảnh hưởng với Phật giáo là chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Có gì nghe kỹ không? Tôi không có hòa, tôi không có đấu, lấy tôi hòa. Tôi có khiêu khích với anh đâu, tôi hòa. Anh muốn hòa, anh muốn đấu, làm sao làm. Tôi không hòa, không đâu. Đất nước tôi giữ. Cơm tôi ăn, nhà tôi ở. Nam Quốc Sơn Hà là Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Hồi nhỏ tôi nghe ba tôi giảng là giữa nước Việt Nam và nước Tàu á, có nó mọc á, Việt Nam quay về Việt Nam và Tàu á, quay ngọn về Tàu. Tôi thằng con nít nhưng mà cứng đầu, tôi nói ba nói giỡn. Con lớn ba cũng mong rằng con có dịp sang đó, con thấy ba đã đi rồi. Hồi đó không có cái máy chụp hình, không có máy quay phim, thành ra kể ra thì không thấy được. Kỳ này đi tôi cố sang Trung Quốc để tôi nhìn được cái đó, vì tôi cũng lớn tuổi, chết ngày nào được kiếp sau lên biết ngõ nói. Nhưng hôm đi đó khi anh quay phim á, anh đi anh mang vợ mang con theo, mà con anh không đem giấy khai sinh cho nên ông cho qua biên giới. Anh buồn quá, anh nằm lại luôn cho anh quay được cái cỏ. Có Việt Nam quay đầu về Việt Nam, có Trung Quốc quay đời của Trung Quốc. Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Cái bức thư á, cái tờ giấy của trời ta đã định phân ranh giới Việt mà về Việt Nam á và Tàu rồi, Trung Hoa rồi, ha. Rõ ràng. Mà anh xâm lăng tôi thì tôi quánh ốc anh này. Chứ không phải nói anh nhẫn mà sao anh quánh tôi, ha. Nhẫn rồi đến dậm dày anh đầu tôi à. Vợ con tôi anh lấy à. Nhà cửa tôi anh xài à. Anh đuổi tôi ra ngoài bụi à. Chồng con tôi anh bắt làm khung cu ly khung vác, anh ngồi trong nhà anh uống sâm banh à. Cho nên chữ tự vệ là phải chứ. Và nhiều người nói là mấy ông Phật giáo chính trị là chính làm sao? Chính kỳ tâm á, trị kỳ an. Vậy thì mình không chính kỳ tâm để mà trị kỳ an á, thì mình đi tà trị à, ha. Cho nên người ta không hiểu gì hết. Mấy Phật giáo chính trị, không chính trị tức là chính trị. Còn cái chính trị mà họ kêu là chính trị đó, nói xin lỗi cho chính trị chỗ nào hết. Ý mạnh hiếp yếu, ha. Cả vu lấp miệng em, hầm hồ hầm chứa à, lúc nào cũng hô á là nhân quyền nhân bán, ha. Trên đất nước họ có hết ăn mày không? Trên nước họ có hết thất nghiệp không? Họ trái tâm từ dùm cho nước họ đi. Họ đừng có thương vay gốc mướn. Phương gây gốc mướn hồi qua anh làm cho tôi cái cầu thì anh đã khai thác một mỏ vàng rồi, không có ơn nghĩa gì hết á. Đừng có giá dạng, nhưng mà trước sức muốn để muốn mà đô hộ cái đất nước đó thì cái tôn giáo nào mà văn minh nhất, thông minh nhất, những người có trí tuệ nhất, thấy sâu chiều sâu nhất thì đàn áp nó trước. Mà mình đừng đàn áp, mình mượn người bán xứ của nó đàn áp nó. Cho nên các vị chân tu lúc nào cũng bị đạn hết. Cho nên bây giờ kêu trời không thấu, cho nên chỉ kêu tới các bà nữ quỷ la sát. Nếu có ngó chừng dùm, đừng ngủ quên. Ở trên đó 50 năm ở dưới này, ở trên đó một năm như này tới 50 năm lận, phải không? Để chi? Chúng tôi không có tham vọng, tham sống chờ chết, bởi vì chúng tôi không có chết, không sanh có đâu diệt, không cấu có đâu tịnh, không tăng có đâu giảm. Tới trình độ chúng tôi mà chúng tôi sợ chết, không sợ chết, chết đi là khỏe cho kiếp này, bớt đi những tật bệnh khỏi đeo mang, qua kiếp sau sẽ thông minh hơn, đỉnh ngộ hơn, đầy đủ nhân duyên hơn, hoàn thiện chánh pháp rõ ràng hơn, có gì để mà sợ cả. Đó. Vậy thì chúng ta quay trở lại cái luật thừa trừ và cái dòng lịch sử đã trải qua. Chúng ta là những nhân chứng, những người đang sống rất rõ ràng, rất minh bạch và đã nhìn thấy quả báo hiện tiền, sự Phật pháp có màu nhiệm linh thiêng hay không, và việc làm của các bà nữ Bỉ La Sát có hay không? Có, nhưng không sâu sắc, không sâu không sát. Lâu lâu thờ ơ để cho quý quan quý dân cấu kết với những kẻ xấu, nhiễu hại dân lành, làm sai đi cái cán cân của công lý, rồi đổ thừa là tôi thờ lệnh mệnh trời, tôi thờ lệnh mệnh trời. Trưa nay có thằng ăn cướp nào, nó ăn cướp của người ta mà nó nói nó là ác đức, nó ăn cướp không? Nó nên nó cũng thừa lệnh trời, thế thiên hành đạo, lấy nhà giàu cho nhà nghèo. Đó. Hồi mà thời Tây nói vậy. Đó. Tôi nhân danh là luật pháp bảo hộ, tôi mấy ông pháp quốc bên kia qua bảo hộ Việt Nam, tôi nhân danh bảo hộ, tôi để mà bảo hộ các ông, tôi có đi trị các ông đâu. Nhưng mà thực ra ăn cướp. Đó. Cho nên chúng ta, bởi vì trình độ dân trí còn thấp kém, trình độ trong tôn giáo lại càng thấp kém hơn. Chấp kinh, kinh nói là lời nào thì cố chấp lời đó, và không dám mở rộng cái yếu nghĩa của nó ra, cái bí nghĩa của nó ra, cái mật nghĩa của nó ra để chúng ta thừa hành cho đúng. Hơn nữa là nhiều khi còn sợ, sợ rằng là Phật nói rằng Phật có cao một thước, ma cao tới 10 thước, mình muốn yên á, khoanh tay lại để cho yên cửa yên nhà. Nói ra ma bóp cổ, ma cao tới 10 thước lận, mà quý vị quên rằng ma cao 10 thước nhưng ma không có rộng chút nào hết, còn Phật thì rộng bao la. Đây là lời khiêm nhường của Đức Phật, và cũng dạy cho chúng ta khiêm nhường. Trong ma có Phật, cho nên cúi đầu đối với ma, đừng tranh đấu với ma. Nè. Và hơn nữa, bây giờ Đức Phật đang làm giáo chủ của cõi thiên ma, Đức Phật đang làm giáo chủ của cõi tha hóa tự tại, thì ta và ma đâu có lấy là hai nữa. Chỉ thì chuyện gì đến sẽ phải sợ ma. Ha. Đó. Cho nên cái ương hèn, cái nhút nhát, cái bằng tiện, cái sợ sệt, cái tham sống sợ chết của một số vị thế thiên hành đạo không dám nói thẳng, nói sợ nguy hiểm, nói sợ tù tội, nói sợ chết chóc. Đã tu rồi mà còn sợ nguy hiểm, vậy thì làm sao bố thí cái vô ý thí cho người khác được chứ? Chuyện gì phải thì nói đúng lúc đúng thời, nói không đúng lúc đúng thời cũng khoan nói đã. Nếu cái phẩm này tôi nói cách nay độ chừng 10-20 năm trước không đúng thời, hôm nay nói đúng thời. Bởi vì tới kỷ nguyên 21 rồi, các bà nữ quỷ chúa La Sát đặt trạm thông tin ngay với cõi trần gian này, không có ngồi trên trời đây mà hưởng phước nữa. Đã. Cho nên nói để cho các bà nữ quỷ chúa La Sát nghe, nghe để sửa lại những cái gì sai lầm của mình có chứ. Chắc chắn các bà nói các bà không sai không? Bà nó có chứ, mà thầy trong bướu được quyền nói nha nghe không? Đức Phật nói tôi thôi, là Bồ Tát nói cho thầy, mà thầy nói tôi bé họng thầy nghe không? Bà sẽ hâm vậy đó, bé họng sướng thôi không? Và tại sao tôi cũng có quyền nói? Đời này dân chủ chứ không phải đế chế lập quyền nữa, mà người dân không được quyền nói, thấy không? Hơn nữa tôi là một giảng sư, giảng sư không nói thì ai nói nữa? trời đất để ra, sinh ra cái đất này để mà làm giáng sư, mà giáng sư thấy điều bất công ông nói thì nói cái gì nữa chứ. Luật sư thì nói bất công trong luật pháp, còn giáng sư nói bất công trong trời đất chứ, mà nói tới tận nguồn gốc. Cho nên có những lúc tôi nói đại đạo tràng này cũng mất lòng ngài Đế Thích Thiên Vương chứ. Ngài Đế Thích Thiên Vương tới 3000 bài vợ, cho nên nó lo cứ du hí thần thông mà nhảy đầm hoài, cho nên cõi trần gian này khổ biết bao nhiêu. Đế Thích dạy tôi biết bao nhiêu, cho mày đi tù cho mày biết ha, láo tảo. Đi tù kiếp này kiếp sau hết tù à, tôi không sợ ông Đế Thích Thiên Vương trả thù. Nếu ông Đế Thích Thiên Vương trả thù gì thì ông Đế Thích Thiên Vương không phải ông Đế Thích Thiên Vương. Mà dù có làm Đế Thích Thiên Vương, khi hết phước rồi năm tướng suy hao hiện ra thì ông phải đọa xuống làm người dứt khoát, cho tôi không sợ, vì nguyên lý nó là như vậy mà, phải không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần giảng luận của đoạn kinh này. Mời vị nữ chúa La Sát và muôn ngàn vạn tỷ La Sát quan cùng La Sát dân, họ sống nghiêng nặng về nghiệp sát, cho nên nếu vì sự hộ trì pháp hoa mà họ tham gia vào nghiệp sát chẳng đặng đừng này, thì họ cũng luôn tâm niệm rằng sát nhất miêu cứu vạn thứ. Hơn nữa phán xạ của thần chú nó tự nhiên như thế, chứ các vị La Sát cũng không trực tiếp tham dự nghiệp sát, bởi vì ai đi ngược lại pháp diệu là đi ngược lại thiên nhiên. Thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Cho nên người não hại pháp sư là tự nghịch lại với thiên nhiên, cho nên giả vong. Giả vong, là vỡ đầu nhiều mảnh, hay là bảy mảnh, hai mảnh, hoặc là giả vong theo cách khác, thì đó cũng là cái việc ngoài ý của các vị nữ quỷ chúa La Sát. Cái chúng ta ngưng tại đây một chút để nói chỗ thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Người ta theo nho học á thì ta cắt nghĩa cái chữ thiên này là ông trời. Ông trời là tạo hóa, tạo hóa là sanh ra con người. Ai nghịch với ông trời thì sẽ chết. Cũng như thầy Đông Bửu á, mà lâu lâu nói móc ông Đế Thích Thiên Vương á, thì thầy Đông Bửu sẽ chết. Vì nghịch thiên à, cái thằng này nó dân, nó dưới đất, nó là phàm phu tục tử, mà nó dám nói tới tao là Đế Thích Thiên Vương. Nó nghịch lại tao, nó nói tao tới 3000 bà vợ lo nháy đầm suốt ngày, bỏ dân tình với trái đất khổ, bất công, đè nén đủ thứ à, nó dám động tới tao à, tao cho nó chết. Đó, theo thuyết Nho giáo thì nói vậy đó. Nhưng mà Phật giáo chữ thiên này quý vị nên nhớ là thiên nhiên. Ai thuận với thiên nhiên thì còn lâu dài, mà ai nghịch với thiên nhiên thì nó sẽ tan nát thôi. Thiên nhiên về mùa đông tiết lạnh mưa rơi, mà quý vị đi ra ngoài đường á, quý vị mặc một cái áo mỏng manh, tôi là lực sĩ, đá nó cũng nứt nữa chứ đừng nói lực sĩ. Cho nên đi qua một cái cuộc sương tuyết từ đây á, đi ra tới Vũng Tàu là cảm chết rồi, chứ không có đợi tới Nam Sơn năm gì hết á, không? Bảo người ta kiếm chỗ ta trốn, mà mình á, là cầm cái chĩa ba đâm để mình chung ở trong mấy cái bụi á, coi mấy con chim á, bị bão á, nó dập trong bụi đâm về để mà nhậu. Đâm được mấy con chim đem về chưa kịp nhậu mà trong gió đã chết rồi, lạnh cong tay chết rồi. Nghịch thiên. Cho nên thuận với thiên nhiên thì còn, mà nghịch với thiên nhiên thì chết. Cái món ăn đó chế ra ăn lúc nào, ăn bao nhiêu, nhưng mà mình ham ăn quá, mình ăn cho nó quá độ thì nó trung thực nó cũng chết, phải không? Nghịch với thiên nhiên, anh sắm ra cái bụng anh chỉ ăn 1 kg thôi,
mà anh ăn tới 2 kg là anh chết. Ở chùa đây chút nữa thì đã chết mất ông Điệu rồi. Ông Điệu mập nhỏ, bây giờ có ông Điệu mập nhỏ nữa. Ông ăn cơm rồi, ông lấy mì, ông làm thêm một tô nữa, ông quậy vô ông ăn. Ăn cái bụng no trướng lên lên, nằm thôi ẹ, bỏ quên đi học. Ông Điệu mập lớn, lấy cưng cái cắn đá khèo dậy đi học này khác này kia, cái bụng ấn lên, trướng ớn làm sao. Lúc như vậy chỉ có đem cái chổi quét trên cái bụng mà nó sập xuống thôi. Đem cái chổi quét thôi. Thành ra mày đã thành cái sân rồi, ham ăn là mày thành cái sân. Cho nên nếu ông Điệu này mà ông không sửa đói, ông ham ăn 2-3 lần vậy thì sau này ông lớn làm hòa thượng thì người ta nói ông hòa thượng ham ăn. Ăn không có cầu no, ăn lưng lưng để cho nó trống, để có cái không khí mà thở, mà ăn đến đầy ngốc lên rồi còn cái da bụng nó nướng ra nữa thì thở đâu được nữa, chết thôi. Ông ăn tới nữa, ăn tới nữa, ăn tới nữa, ăn tới gần cuối cùng. Rồi cái kêu bác sĩ đem xuống, đem cho nó biển tim vô, cái chết thôi. Có một khi hòa thượng vì tham ăn mà chết tại nhà thương Sùng Chính. Tôi chôn hòa thượng đó, không ai chôn ấy. Đi xe đụng băng bột lành rồi, tháo bột ra. Ông ăn từ sáng tới chiều là độ chừng 15 món. Ông bảo cái ông đệ tử tôi, ông Sa Di thị giả, mày đi về đi, mày cứ theo ông thầy Đông Bửu, ép buộc tao, tao bệnh có bệnh đau gì đâu, tao bị ấy bây giờ hết rồi, để tao ăn cái đó kem kem tao ăn. Đưa ông Điệu về. Ở đó có mấy bà mà hòa thượng ăn này khỏe, hòa thượng ăn này khỏe, bà khác mới vừa vô cái bà khác, hòa thượng ăn cái này khỏe, khác ăn thêm. 15 bà cho ăn 15 món đó. Cái chí nha, chí nha. Cái cho lên kêu bác sĩ hết rồi, đi hết giờ làm việc rồi. Y tách được cái thấy mệt, xách bình nước biển xuống tìm. Tìm ngơ 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 điện thoại tôi. Tôi xuống. Xuống là rồi rồi. Chỉ trong miệng thôi, giống nói gì nữa. Tôi biểu chế miếng nước trà uống, tôi hòa thượng bớt không. Tôi ngồi đang chút thì 1 giờ hòa thượng đi. Tôi phải mượn xe Hồng Tập Tự, tôi chở về Bà Rịa đấy, tôi nhập tháp. Nghịch thiên thì giả vong, chứ không phải nói chuyện chơi ha. Bây giờ cái sự chết của gia đình tộc họ Ngô Triều là một cái sự phản xạ tự nhiên. Mình cầm một cái quả banh, mình đôi vào trong vách, đôi mạnh thì nó dội ra mạnh. Cho nên bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Nhu cũng như một số anh em trong Ngô Triều, một số quan chức ở trong nhà Ngô, họ đàn áp Phật giáo một cách quá thẳng thừng. Và Phật giáo tự nhiên nó là một cái tự nhiên tánh, cho nên anh đàn áp vào đó, nó không dội vào người ta thì dĩ nhiên nó dội lại anh thôi. Điều đó không phải Phật giáo làm ác, điều đó cũng phải các bà nữ quỷ la sát làm ác. Còn nếu cái thần chú của nữ la sát lúc bây giờ được áp dụng là chỉ hộ trì cho cái lễ phái, hộ trì cho cái thuận thiên, hộ trì cho cái chân nghĩa, cái phía kia nó được nhiều cái lợi thì phía nọ nó phải hại thôi. Cũng như người cầm tay đấm mà đấm vào khoảng không, bên cạnh đó khoảng không có thần chú của nữ la sát, đó là gió, gió bên kia nó phụ với khoảng không. Anh đấm vào gió không, anh đã mỏi tay rồi, bây giờ anh đấm vào gió mà ngày nào cũng đấm vào gió, anh đấm riết rồi anh gục trước gió anh chết thôi. Chứ thì thực ra gió nó cũng có phải, nó đi thổi, nó cố nó tìm cái thằng này nó thổi cho chết, nhưng thằng này ngu, nó cứ cắm tay nó đấm trong gió. Quý vị hiểu chỗ đó không? Cho nên các vị nữ quỷ la sát nếu có chết nó cũng không phải là mang tội sát sanh. Gió nó có làm cho cái gã điên kia nắm tay đấm trong gió rồi ngã gục ra chết thì gió cũng có phạm tội sát sanh. Cho nên trong Phật giáo chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đâu. Quý vị lưu ý cái chữ
chẳng thắng. Dĩ nhiên là mình không thắng rồi, nhưng nó quan trọng cái chữ là chẳng thua đó. Quan trọng là chữ chẳng thua. Chứ đừng thấy nó nhẫn nhục, rồi nó làm thinh, nó cúi đầu, rồi mình dậm lên đầu nó hoài. Đừng thấy cái dân tộc Việt Nam nó hèn, nó yếu, nó nghèo, nó nàng, nó cù lần cù xích như vậy mà muốn dậm lên đầu nó dậm hoài. Bởi vì nó vẫn đi vào công thức của đạo Phật là chẳng thắng chẳng thua. Anh có chiếm 1000 năm rồi tôi cũng lật đầu anh xuống, tôi lấy lại độc lập cho tôi. Anh có chiếm tôi 100 năm, 30 năm, 50 năm, bao nhiêu cũng được. Lớp tôi không thành, lớp sau tiến lên rồi cũng giành lại độc lập. Cho nên chúng tôi không có thua. Chẳng thắng mà chẳng thua, chẳng hòa mà chẳng đấu. Chúng tôi không có chủ trương đấu. Vì bởi vì chúng tôi không có chủ trương hòa, bởi vì chúng tôi không có chủ trương đấu, không đấu ai hết. Nhưng mà nguyên lý nó là nguyên lý, chân lý nó là chân lý, khoảng không nó là khoảng không. Ai đấm vào khoảng không thì người đó tự hại mà thôi. Phần này mật nghĩa còn nhiều chi tiết. À, khi nào trong số quý vị có mặt ở đây, những vị nào tu có kết quả thì quý vị sẽ hiểu thâm sâu hơn. Tùy theo trình độ của mỗi vị, kinh á là nói một lời nhưng mà sự hiểu biết của từng người có khác nhau. Nè, gió thổi chỉ có một chiều nhưng mà tùy người đón nhận gió khác nhau. Mưa rơi cũng có một bình nhau, nhưng mà sự đón nhận của cây cỏ, cây lớn cây nhỏ khác nhau. Cho nên cái bài pháp này á, thực ra mà mổ xẻ cho hết bao nhiêu ngày tháng nữa thì cũng nói cho tận cùng. Nhưng chúng ta có thể tóm lược lại rằng kỷ nguyên 21, trước khi chuyển sang kỷ nguyên 21, cái hậu quả có loài người đã tạo ra quá dày đặc trong nhiều kỷ nguyên, và nhất là cái kỷ nguyên này. Cho nên cuối cái kỷ nguyên này, cái trục quay của mặt trời, của quay của trái đất, của quay của các cõi, nó tụ hội lại, nó rất là khoa học. Cho nên nó phải có một cái mối gặp nhau, mà mối gặp nhau đó là cái mối trả vay. Ai vay nhiều thì trả nhiều, ai vay ít thì trả ít. Nếu quý vị cảm thấy lòng mình không có vay nghiệp ác nhiều thì quý vị cứ bình chân như vậy, tự nhiên thảnh thơi. Như người xưa là tay túi rượu bầu gì đó, còn bây giờ thì không phải tay túi rượu bầu nữa, nhưng mà bây giờ mình phải an nhàn bên cạnh quyển pháp Hoa Kinh. Nó không có quá đất sạch mà tận thế. Theo một số người họ suy luận và họ đồn đại để họ chụp lợi, quý vị đừng tin. Quả đất không có sập toàn bộ đâu, bởi vì trong kinh Di Lặc Đức Phật đã nói rất rõ rồi. Chúng ta đệ tử Đức Phật mà không tin Phật mà tin những lời vu vơ, cho nên không có cái quả đất sập. Nhưng mà chúng tôi đã nói rất nhiều lần, nói từ cái đạo tràng số 1 của 8 năm về trước, rồi chúng tôi đi 7 năm trở lại. Hôm nay năm thứ ta đầu tiên của 8 năm gần đây, tức năm 1992, tôi cũng đã nói rồi. Từ đây tới kỷ nguyên 21 không còn xa, chúng tôi và quý vị sẽ được đối diện với kỷ nguyên 21. Nếu có chết thì người nào, một vài người chết chứ không có đạo tràng này, lúc kỷ nguyên 21 chúng ta đông đủ vậy đó. Tuy nhiên nó không phải êm xuôi như bài toán cộng, nó không phải bình lặng trên trái đất này như mặt nước hồ thu, mà nó sẽ xảy ra rất là nhiều việc. Nhưng ai không tạo cái ác thì đừng bao giờ sợ lãnh lấy cái quả ác. Còn nếu như mình nằm trong cái cộng nghiệp đó để phải chịu á, thì cũng đành chịu thôi, cho có lo cũng được nữa. Nhưng mà có lẽ Việt Nam á, nó không rơi cộng nghiệp như các quốc gia trên thế giới. Bởi vì nói vậy, so với các dân tộc mà ác nhất trên thế giới á, thì tối thiểu cái anh Việt Nam cũng hiền. Nói mình khen mình dễ chứ đa phần là hiền, cho còn thiếu số cũng dữ lắm, cũng không dữ lắm. Nhưng mà ở đây nó giao lưu có ba dòng văn hóa, bốn dòng văn hóa: Lão giáo, Nho giáo, Phật giáo. Và Phật giáo nó giao lưu kể cả Nam Tông và Bắc Tông. Cho nên Việt Nam nó là cái biển chưa, chưa cái xấu cũng có, mà chưa cái tốt cũng có. Chỉ mong rằng cái biển đó nó sẽ có cái bàn tay của Hải Triều Âm để nó đẩy xác chết lên bờ, để biển đó, biển cá trở thành biển cá làm lợi ích cho muôn loài vạn vật, cho tôm, cho cá, cho ghe, cho thuyền, cho người, cho vật, và kể cả cho môi sinh môi trường. Nếu không có biển cá thì làm sao nắng hút xuống để mà thành mây, không có mây thì làm sao mưa, không mưa làm sao có nước. Đó. Cho nên biển cả là nơi hội tụ, Việt Nam là nơi biển cả hội tụ của các dòng văn hóa, nhất là hội tụ dòng tư tưởng của Đức Phật. Đức Phật ra đời 49 năm thuyết pháp độ sinh, nhưng tại nơi đó dòng tư tưởng Đức Phật bị chia hai, một nửa trôi về phía Nam theo dòng tư tưởng Tiểu Thừa, và một nửa trôi về phía Bắc theo dòng tư tưởng Đại Thừa. Dòng tư tưởng Đại Thừa sang Trung Hoa pha nhuộm với Lão giáo và với Nho giáo, cho nên nó đã méo mó khá nhiều về Phật giáo. May thay khi vào đất miền Nam, miền Nam cái giải đích mà xen nở bốn mùa. Người miền Nam tánh trầm hùng nhưng sâu sắc không kém gì sông Cửu Long. Vì vậy cho nên địa linh sinh nhân kiệt và hai dòng tư tưởng Đức Phật hội tụ tại đây. Năm 1963, Bồ Tát Quán Đức tự thiêu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã thống nhất lại được hai dòng tư tưởng Nam Bắc Tông. Nhưng mà về mặt hình tướng, các tông phái vẫn chưa thực sự. Mãi đến năm 1981 thì Bắc Nam Trung ba miền đất nước thống nhất lại một dòng Phật giáo. Từ đó đến nay mười mấy năm, tuy rằng chưa làm được gì nhiều, nhưng mà Việt Nam tối thiểu trên nguyên tắc bây giờ đã thống nhất được hai dòng tư tưởng Nam Bắc Tông và Nam Bắc Trung một nhà. Mặc dù bên ngoài á, bên trong có muốn có xích mích với nhau, nhưng bên ngoài trên phương diện tổ chức vẫn là một. Và nhiều nơi các đạo tràng được rải rác, các vị La Sát Chúa muốn ủng hộ thì cũng có cái chỗ để mà ủng hộ, các vị Mạnh Thường Quân muốn ủng hộ, muốn xây dựng cũng có cái chỗ ủng hộ. Cho nên bây giờ những năm còn lại để sang 21 và mãi mãi suốt 21, chúng ta phải làm gì, làm gì là làm gì, làm gì để đóng góp cho nhân loại và muôn loài. Đài truyền hình có tốt bao nhiêu nhưng mà tivi xấu á, thì không thấy rõ hình. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, kể cả các vị nữ quỷ Chúa La Sát đã làm việc hết mình bao nhiêu, nhưng ở trần gian này, ở quả đất này, những người con Phật không có một chút nào dịu, không có chút nào hoa sen, thì các ngài biết nương đâu để mà hành đạo, để mà thế thiên hành đạo, để mà độ mình, độ mình độ người, kêu là gì, tế độ nhân sanh, độ người, độ người, độ đời, để cái gì để độ đời độ người. Cho nên phải có những cái tivi tốt, mà tivi là nơi mỗi chúng ta. Tivi này nó phải đủ điện, mà nếu nó không có điện thì tivi có tốt thì cái tivi cũng vứt đi. Quý vị mỗi người là một cái tivi để phản ánh cái mười phương thế giới. Cõi nào có thể chiếu vào quý vị, và chính nơi quý vị sẽ chiếu ra tới các cõi thấp hơn, tam đồ địa ngục ngạ quỷ. Cái tivi này nó cần phải được đầy đủ máy móc, nhất là nó phải có điện. Mà muốn có điện á là quý vị phải tu, tối ngồi lại phải cuông lưỡi lên. Muốn cho có điện cháy á thì cái bộ điện nó phải gắn cầu chì, sắm máy móc, sắm đèn đuốc, sắm tất cả trong nhà hết, dây điện bắt đầy đủ, công tơ cầu dao đầy đủ, nhưng nó không có cầu chì. Quý vị cứ gầm bể cái phích điện cũng có chút điện nào hết. Hiện giờ quý vị trước mặt chúng tôi có ngàn người như vậy, nhưng mà tôi nghĩ nhiều lắm là được chừng vài chục người có điện thôi. Còn đa phần quý vị là cái máy không có điện. Bởi vì quý vị chưa bao giờ ngồi mà cuốn lưỡi lên, cái lưỡi quý vị chưa cuốn lên á thì quý vị không, cái cầu chì nó không bắt, trong thân thể quý vị nó không nóng. Nhưng mà thà rằng đừng gắn cầu chì, chứ còn gắn cầu chì mà gâm điện trật á là nó cháy nhà đó. Sao? Cho nên nhiều người láo táo thấy Đức Phật ngồi tu á, mười ngón tay chồng lên nhau, hai bàn tay chồng lên nhau, rồi cũng ngồi hai bàn tay chồng lên nhau, tu một thời gian nó cháy hết trong cơ tim, trong phổi, trong tỳ, trong phế, trong thận, cháy hết. Mà bản thân tôi là nạn nhân, tôi không nghe lời thầy tôi, cho nên tôi không có để riêng bàn tay. Hòa thượng á, ngày dạy cho những người thiểu căn thiểu cơ, mình là người đại căn đại cơ, người trí thức mà, mình giỏi rồi, đẻ bụng mẹ ra giỏi rồi, cho nên bước vô ngồi hai bàn tay chồng lên nó đốt cháy gần hết. Cho nên tôi mở cái túi mật đi là vì hai bàn tay tôi chồng lên nhau. Cho nên cái bài học vừa rồi, cái bài học của thứ năm tuần rồi đấy, bài học mà diễn biến hai bàn tay qua nhiều thời kỳ ngồi đó, quý vị phải có cái bài đó. Để rồi gối trên đầu giường làm kim chỉ nam, tu theo đúng như nó, và đồng thời là có nhiều bài như vậy gửi cho bè bạn quý vị khắp nơi để biết cách bắt cái cầu chì lên để trong nhà mình có điện, và biết cách sử dụng điện bằng cách khi tối ngồi trì chú hay niệm Phật hay tụng kinh. Thời kỳ bây giờ tới 3 năm sau, quý vị có chỉ để hai bàn tay trên đầu gối thôi, không quyền để hai bàn tay đụng nhau. Ai để hai bàn tay đụng nhau cháy thì ráng chịu, đừng có nói tại sao tôi không có báo trước, tại tôi sao mách trước quý vị. Bản thân tôi đã chịu rồi, đã chịu đựng cái đó rồi. Cho nên bây giờ một cái thằng ngu thằng dại, chứ đừng để tất cả nhiều người cùng dại cùng ngu như mình. Cho nên tôi thẳng thắn, dám nói thẳng và quyết định thẳng, viết thẳng trên bài là yêu cầu quý vị gắn cầu chì vào. Khi ngồi á, cuốn lưỡi lên, cuốn lên nó vọng, cuốn càng sâu càng tốt. Quý vị cuốn chừng 5 phút sau á, là trong người quý vị nó đã nóng rần rần rồi. Rồi bàn tay 5 ngón phải khít lại, ngón cái á, nó là mộc, cái ngón trỏ nó là quả, cái ngón giữa nó là thổ, cái ngón vô danh nó là kim, ngón út nó là thủy. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 ngón tay xích lại với nhau, tức là quý vị đã thu được kim mộc thủy hỏa thổ trong không gian rồi. Lật ngửa bàn tay lên để trên đùi, ngồi kiết già, ngồi bán già hay ngồi trên ghế thẳng chân cũng phải để ngửa bàn tay lên. Quý vị tu chừng nào mà hai bàn tay nó rần, nó nóng, nó giật rồi đó, thì lúc bây giờ chuyển thời kỳ thứ hai. Thời kỳ thứ hai là 6 ngón gặp nhau, thời kỳ thứ ba là 4 ngón gặp nhau, thời kỳ thứ tư mới được 10 ngón đụng nhau. Mỗi thời kỳ cách nhau á 10, nghĩa là tới thời kỳ thứ năm á, thời kỳ thứ tư là phải 12 năm tới lui về sau, cách từ hôm nay tới 12 năm sau. Còn quý vị nào á mà nôn đốt giai đoạn á thì quý vị sẽ lãnh tới cái nguy hiểm cho bản thân của mình thôi. Cho nên nên truyền bá ra cho những người khác. Nên truyền bá ra cho những người khác. Và những cái này chúng tôi đã hướng dẫn hết rồi. Ngồi với ngồi làm sao, xếp cái mình lại để thành tọa cụ, ngồi làm sao, thì những chú gì và tu hành làm sao. Quý vị nên lật ngược lại những khóa học, hoặc là hỏi bè bạn và bắt đầu tu. Nếu quý vị không tu thì không thế nào là những cái tivi để được mở rọi từ những đài có mười phương giới. Những đài đó có thể là đài của chư Phật, có thể là đài của chư Bồ Tát, có thể là đài của chư Thiên, có thể là đài của chư Thần, có thể là đài của các vị nữ quỷ la sát chúa. Ai phát nguyện cái nào, từ trường quý vị theo cái đó, và đài nó sẽ theo từ trường trở về với quý vị. Rồi quý vị sẽ vững vàng, nhà quý vị sẽ có một cái trung tâm liên lạc với tất cả các đài phát thanh như TV mà đã liên lạc với khắp cả các cái tần số trên khắp cả thế giới vậy. Khoa học họ đã bày vẽ cho nhân loại liên quan lại với nhau. Vậy thì đạo học á cũng phải bày vẽ cho nhân loại liên quan với tất cả các hành tinh, liên quan với các cõi trời thần quỷ rồng. Ai đưa thần thánh làm quen với người Phật là người đã chỉ dạy, để cho chúng ta và thần thánh gặp nhau, để cho chúng ta và các pháp giới đụng nhau. Chúng ta phải có một niềm tin. Nếu chúng ta tu trì mà chúng ta không có một niềm tin thì tốt nhất là đừng tu. Mà có niềm tin rồi là phải kiên trì, phải kiên trì. Chứ không thể vô ngồi cái nó nóng quá cái thôi ra thầy áo lâu cái mở quạt ra thôi không bét rồi. Bây giờ quý vị bắt đầu ngồi từ 20 phút tới 30 phút mà ngồi, mồ hôi nó ra chừng nào lại càng ngồi nhiều chừng đó. Và vị nào từ trước đến nay chưa ngồi, bữa nay bắt đầu ngồi, thì quý vị ngồi chừng 2-3 bữa quý vị lấy tay bôi cái mồ hôi hưởng hưởng này nó thấm thấm, ngồi tới chừng nào nó thúi nghĩa là đi đứng đâu họ bịt mũi cho nó, ngồi mãi mỗi cho hết cái thúi ra nè, 5-6 tháng sau nó mới hết mùi thúi. Hết mùi thúi bắt đầu cái mùi bình thường, và 1-2 năm sau á nó mới có mùi thơm. Có giới hương á, có giới mới nó có hương, có định nó mới có hương, có huệ mới có hương, thì lúc bây giờ mới giải thoát, rồi mới tri mới kiến được hương. Còn nếu quý vị làm biếng ngồi do thấy nóng cái xả ra, cho nên trên đầu giường quý vị phải có một bộ đồ sạch để đo, 2 hay 3 cái khăn lông để đo. Sau khi ngồi ra rồi lau một cái khăn cho sạch, tắt quạt đi, trong lúc ngồi đừng mở quạt, đừng mở máy lạnh, cứ ngồi trong nóng như vậy đó, rồi lau cho khô, bỏ cái khăn lại xuống, ngồi một chút nó tưới mồ hôi ra nữa, lau nữa, lau nữa rồi ngồi một chút tưới mồ hôi ra, lau một lần nữa, lúc bây giờ mới bật bộ đồ sạch vào, bắt đầu nằm xuống ngủ, chỗ ngủ phải tươm tất, chỗ ngủ không có xây đầu ra sông, chỗ ngủ không xây đầu ra đường, để cho giấc ngủ có chập chờn. Khi nằm ngủ, 5 ngón tay khít lại để trên cái gối tròn. Nhà nào chưa có gối tròn nên làm một cái may một cái gối tròn. Cái gối tròn bằng cái đầu, chiều dài của nó 5 tấc tây, để 3 tấc là cái đầu mình, còn 2 tấc là cái bàn tay mặt để ngửa lên gối. Để khi ngủ bàn tay mặt mới thu được những cái từ trường tốt ở trong không gian. Và bàn tay trái cũng 5 ngón xít lại để trên đùi tay đùi trái để nó hút cái độc nó nhả ra. Trước khi đi ngủ phải rửa chân cho thật sạch, để ban đêm chất nóng trong người nó ra với cái huyệt dũng tuyền. Trước khi đi ngủ nước hôn chân mình mỗi buổi sáng phải ngâm mặt cho trong thau, và ngồi đâu nhớ nắng 10 mắt ngón tay, 10 mắt ngón chân. Tối trước khi đi ngủ đi bộ chừng 5-3 phút, đi chậm chậm trong phòng. Sáng thức dậy ngồi tại giường ít nhất 5-10 phút, bận mấy cũng phải ngồi đã, không được thọc chân xuống giường đi liền, để cho máu nó nhồi về tim, để máu nó chảy đều trên cơ thể thì mới được thập chân xuống dưới ở dưới đất. Mỗi ngày nên đi chân sát đất một vài phút để cho cái hơi độc của mình bị đất nó hút bớt đi, rồi bắt đầu tiếp tục mang dép mang guốc. Ngày nào cũng phải đi bộ một ít, đi nhẹ nhàng, vững bước, khoan thai, đi bước rất ngắn, không được đi bước hai tấc, không được quá hai tấc, không được quá một gang tay, và không được giơ chân lên cao quá một gang tay. Đi nhẹ nhàng, quý vị đi nhẹ nhàng như vậy một thời gian, quý vị hoàn toàn đổi, con người quý vị đổi hoàn toàn. Đi 5-3 năm, người nào nghèo đạt bằng tơi mà tập luyện đi 5-3 năm, tự nhiên tướng sang. Và khi tướng sang á, tiền nó đến không có làm gì cho hết á. Tôi nói nó hơi mường tượng, quý vị sẽ không tin, nhưng quý vị đi vào thực tập quý vị sẽ biết. Hồi hôm tôi đi ngang qua cái phòng có cái tivi, tôi đứng lại tôi dòm một chút, tôi thấy có một cô có bày cho các bà các cô trang điểm cái mặt, lấy cây bơ cái rồi sắc ra rồi làm nhồi lại tét lên cái mặt, nếu ai nước da khô không? Rồi lấy cây cam như cây chanh với lại nước bông hồng trộn lại, rồi lấy cái bên xô lấy cái cọ quét lên cái mặt cho người nước da ướt. Tôi quan lên chương trình này vô cùng, tối thiểu đất nước mình nó phải có những cái chương trình như vậy, chứ còn cứ lên trên cái máy tivi rồi đem cái đám mà quậy nhặt quậy đó mà giặt róc mà róc hoài thì nó khô cháy hết đất nước luôn, thấy không? Tối thiểu mà như vậy. Nhưng mà đây cái phương pháp này nó còn đi sau, còn phương pháp chúng tôi bày cho quý vị tháng ngâm mặt trong nước, và mỗi lần ngồi nắn cái ngón tay từng cái mắt của quý vị một thời gian rất ngắn, cái mặt nó sẽ nó sáng trưng và nó mịn màng, không còn một bụt mụn nào mọc trên mặt hết. Chạy chỗ khác chơi, đàn ông cũng vậy nữa chứ không phải các bà. Còn cái kia làm các bà cho các ông ai nằm ngứa lấy cái bơ mà ra cái của trái bơ mà thoa trên mặt thì hả, cười chết sao. Nhưng mà tôi biết là các ông cũng muốn đẹp ha, các ông cũng muốn da cho nó đẹp như các bà chứ, nhưng mà không ai chỉ, mà tôi chỉ cho các ông làm. Cứ ngồi đâu cứ nắn ngón tay, trong cái ngón tay quý vị nó có một mắt nè, hai mắt nè, ba mắt, nắn ngay chỗ cái xương á, mà xoay xoay bóp nó, bóp cho nó đau á, bóp cho nó đau thì cái túy trong này nó mới rung rinh, rồi cái mặt quý vị nó mới hết mụn. Những việc làm rất đơn giản, và đây chính là quý vị truyền lại cho người khác, mà truyền lại người khác tức là quý vị hoằng pháp lợi sinh. Đi ra guốc á, phía sau hơi cao một chút, chứ không phải đi guốc cao, cao gót. Đi cao gót coi chừng á, đi không thạo á, là nó trật chân, nó trầy chân, trật là nó trật chân hoặc là trầy chân. Cho nên đi phía sau cao một chút, kể cả các ông dép phía sau hơi cao một chút. Vì vậy cho nên tối ngồi á, xếp cái mền á, xếp làm đôi, xếp làm tư, xếp làm tám, rồi xếp làm ba, phía sau hai, phía trước một, ngồi lên để cho mình ngồi hơi nhủi nhủi tới chút. Tôi gần đây tôi sẽ đi đến các nhà quý vị, nghĩa là giờ tới Tết thế nào tôi cũng đi, chưa biết đi đến nhà nào. Cho nên đến nhà nào đó, nhà nào mà không đủ những điều kiện đó thì tôi hỏi tên, hỏi họ, hỏi pháp danh, hỏi địa chỉ, và tôi về công bố ở giữa đạo tràng. Nhà nào mà vô cái chỗ ngủ á, giống như cái ổ chuột á, thì thôi, đó là lãnh 10 điểm di rô. 10 điểm mà 10 điểm di rô, tức là tôi cho 10 con số 0, chứ không phải cho một con số 0 đâu. Chắc chắn là tôi phải đi. Cho nên bây giờ tôi truyền ba trước. Quý vị không an bình được giấc ngủ á, thì không làm được gì cả. Cho nên phải tập, phải luyện, phải tu. Mà pháp diệu á, là đi diệu, đứng diệu, ngồi diệu, nằm diệu, ăn diệu, uống diệu, ngủ diệu, tắm diệu, rửa diệu, tất cả cái gì cũng diệu hết. Mà nếu chưa diệu thì ráng tập. Quý vị có tin rằng quý vị tập sẽ đạt không? Có vị tin mà có vị không. Bây giờ tôi làm sao cho quý vị tin đây? Quý vị có tin á, có các cái huấn luyện viên và các cái thí sinh thẩm mỹ không? Thể thao thẩm mỹ không? Thể thao dụng cụ không? không? Ta bay tròn á vẫn được, ta phóng mình là ta lộn, ta đi trên tuyết, đó là hoàn toàn tập cả. Và hồi xưa người ta nói chỉ có các con đầm á nó vũ ba lê nó mới đẹp thôi. Bây giờ trường vũ múa Việt Nam múa đẹp hơn ba lê bên đầm nữa, đẹp vũ ba lê vậy đó, họ múa rất hay. Mà quý vị coi những người múa nó ít đau bệnh lâu dài đó. Hai cái yếu điểm đó là đủ, đã thấy là phần thưởng rồi. Chúng ta sống mà mạnh khỏe, sống mà yên vui, mà sống mà có trí tuệ, hay là chúng ta muốn sống một bệnh đau hoài hoài nó khổ nổi. Khi đau á mà mình lúc nào mình nói mình đau thì nó sẽ gần gần tới chết. Mà khi đau mình đừng bao giờ mình thấy mình đau á, làm việc nhiều hơn nghĩ mạnh thì không bao giờ thấy đau. Nè, tôi cãi lời thầy tôi tu cái tầm bậy cho nên tôi bị tiểu đường suýt nữa chết, còn có 32 kg, cây mật tôi mật cắt bỏ mất, thấy không? Và tôi đau tiểu đường, một lượt tiểu đường của chúng tôi ấy, thì bây giờ các thầy các ngài các đạo hữu đó hôi nhị tỳ hết rồi, còn mình tôi thôi. Mà tôi bây giờ quý vị thấy ai biết tôi là tiểu đường không? Bên anh này á tôi là 68 kg, già gần 70 tuổi rồi. Mà chúng tôi làm việc từ sáng tới chiều tới tối, một đêm tôi ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi. Khi tôi nằm trong ngủ á tôi sợ giật mình thức dậy, ngồi lại bằng viết cái chân nó nặng vì tiểu đường á, nó cũng khó bất thường lắm, cho nên phải đi. Bất cứ lúc nào mệt nằm trong ngủ một chút, ngủ 15-20 phút làm việc, không phải làm trong nhà, làm chỗ này chỗ kia, bất cứ không phải chỉ động não mà phải động cơ thể nữa. Và dù làm động não hay làm động thân thể, nhưng mà giờ tu và giờ luyện không thể bỏ. Nếu đêm đó mắc khách hay nhiều việc cần thì 1-2 giờ cũng phải có giờ thức dậy ngồi. Đau bệnh á báo người nhà đều khiêng để cái ghế bô xếp dựng lên, lấy dây xe vải cột vô trong cái bô để ngồi, phải kiên trì như vậy đó. Còn quý vị mà không tin á thì đừng tu, mà tin ai trước? Tin mình có khả năng, mình có khả năng kết quả trong đời này, mình có khả năng cải đổi cái đời nghèo hèn để mà giàu sang, để mà phú quý, để mà vinh hoa, để mà cộng hưởng. Và trong tất cả các pháp giới chúng sanh ai cũng có quyền giàu hết, kể cả trong giới mà người ta nói quý là nghèo lắm, thấy không? Nhưng quý có nhiều hạng quý, ngạ quý thì bụng to cổ nhỏ, nhịn đói nhịn khác. Rồi cũng có những loại quý là chuyên môn ăn những chất ăn trong cầu tiêu. Cho nên quý vị muốn đi vào nhà xí thì quý vị nên phải gõ cửa 3 lần rồi quý vị mới bước được vào nhà xí. Còn từ ngoài mở cửa vô rồi mà bước vào tiêu liền thì nhiều khi trúng trên đầu của các vị quý ăn phân trong nhà xí. Họ thoát ra được họ hận thù quý vị. Cho nên trong luật dạy rất kỹ, đời này người ta học để lấy chữ, chứ người ta không phải học để mà lấy cái cuộc sống an vui. Học để lấy học vị, cho nên học suốt qua mà không ôn lại những điều đó. Cho nên phải có một niềm tin. Quý nó cũng nhiều hạng quý, và quý như phẩm kinh hôm nay chúng ta giảng đây thì hầu hết trong 10 bà quý này đều giàu sang. Và đặc biệt nhất là bà nữ quý thứ 9, nữ quý La Sát thứ 9, quý là bà cao đế, phước đức ngang với cõi trời trường thọ thiên. Đã. Cho nên trong số quý vị, có vị nào nói tôi thưa thầy là thầy bói coi tôi chết đói mà nghèo suốt đời, rồi tới tôi làm cái cam đoan cho, rồi tôi hướng dẫn quý vị làm theo, tu theo, mà trong đời này quý vị không đói được tôi bắt đền cho. Còn vị nào nữa không, thầy bói coi tôi giàu nứt đổ vách, cho nên bây giờ tôi tha hồ mà hút thuốc phiện, tha hồ mà cờ bạc, tha hồ mà đánh số đề, thì coi thử đi, 3 năm nữa vị đó có coi giàu nứt đổ vách không. Cho nên thuyết định mệnh cũng đứng vững,
Đức Phật á vẫn tin, nhưng mà vẫn có nghiệp, nhưng mà chuyển nghiệp. Kiếp trước á mình không bố thí, cho nên kiếp này sinh ra làm người nghèo hèn, tật nguyền, xấu xí. Người ta thấy người ta ghét rồi, nhưng mà sám hối. Nhẹ sám hối hồng danh, nặng á sám hối lương hoàng sám, nặng nữa sám hối ngũ bắc danh, nặng nữa sám hối tam thiên Phật. Và chẳng những như vậy mà lúc nào mở miệng ra cũng sám hối. Muôn lỗi tự tôi, muôn lỗi tự tôi. Người Âu Châu họ sám hối thường xuyên, còn đạo Phật chúng ta thì tự anh đó chứ. Không khi nào mà bà vợ chịu nhận là lỗi của mình, tự ông với ai. À, rồi ông chồng nói con hư tại mẹ. Cái thằng cha chồng thiệt là vô duyên. Con là con chung, hư là cả vợ cả chồng chịu, chứ con hư tại mẹ. Còn ăn là mọi việc ông cha ăn. Sinh ra 10 đứa con gái vô dụng, sinh đàn ông một mình anh là có, là tốt, là nói giỏi tông đường, là số 1, là tuyệt vời. Nhưng mà hư thì tự mẹ mày. Không? Có những cái học thuyết nó khốn nạn như vậy. Cho nên quý vị tìm ở trong học Phật giáo không có khi nào có. Cho nên cái thuyết của Đức Phật đứng vững còn nhiều ngàn ngàn triệu năm nữa. Và Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện hữu và Đức Phật tương lai không nói hai lời. Đức Phật nào nói cũng như Đức Phật nào bị nói là trong chân lý. Bởi vì các ngài ở chân đắc. Cũng như ông giáo sư toán á, thì ông nói ông làm bài toán là trúng rồi. Thì ông là giáo sư toán, ông đã học qua môn toán, cho nên ông nói ông làm bài toán trúng. Còn cái anh á, học trò anh chưa hết tiểu học mà biết anh làm bài toán đại học làm đó làm, cho nên anh nói không trúng. Nguyên lý nó là như vậy, đáp số toán là nó như vậy. Người nào học trên á, thì nói cái đó trúng. Và trước sau bao nhiêu đời cũng bao nhiêu đó, chứ không phải bao giờ sách giáo khoa mà năm nay soạn ra quyển bán nhạc trò tháng năm anh em sai rồi soạn quyển khác. Đó là chỉ có làm hại đất nước, đốt cháy cái nguồn kinh tế của đất nước. Một năm sách in ra như vậy là mấy trăm tỷ bạc. Người ta làm á không biết tôi hữu ý hay vô tình. Nếu mà kinh á mà cứ mỗi năm ra in quyển kinh khác thì cái quyển kinh kia đốt cháy không biết bao nhiêu. Tôi đi Phan Rang, tôi nghe một vị nói chuyện là có một vị thượng tọa Đài Loan định về sửa kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thí Tịnh lại rồi in. Tôi nói nếu quý vị có gặp thượng tọa đó can đi, đừng nên làm. Hòa Thượng Thí Tịnh hay quý hòa thượng đang dịch, nếu nó có chỗ nào nó chưa hoàn chỉnh thì nên viết lên cái giảng luận để giảng bổ túc cái chỗ đó. Còn cái bộ kinh của Hòa Thượng Thí Tịnh và quý Hòa Thượng đã dịch á, nhiều nhất là bộ kinh Hòa Thượng Thí Tịnh đã in ra ít nhất á, trên trái đất này ít nhất á, là vài trăm ngàn cuốn. Bây giờ vị thượng tọa đã sửa lại in cái nhiều lắm cũng ngàn, 10.000 cuốn là cùng. Rồi bây giờ người ta theo cái kinh 10.000 cuốn, ta đốt 100.000 cuốn kia. Còn người ta có quyển kinh trên tay á, rồi ta cứ ta mơ cái quyển kinh mới sửa lại đây, mà cái sửa lại chưa chắc là trúng. Bởi vì một đồng á thì meo sắc xanh, mà học trò là meo sắc meo. Mỗi cái mà ý khác nhau à, và cái sai đi, có sai đi nữa là đã có hiện hữu rồi. Ta nương theo đó và ta giảng luận để người ta hiểu thôi, không nên in cái quyển kinh khác. Đó, kinh điển nếu mỗi năm mỗi in, mỗi hòa thượng lên mỗi in, mỗi ngày mỗi dịch thì nó tốn hao cái công quỹ của Phật giáo không biết bao nhiêu. À, cho nên sách á, sách nhất là sách giáo khoa à, phải có một cái hội đồng giáo khoa à, duyệt xét và nghiên cứu khắp thế giới. Toán á, nó có một công thức toán thôi. Năm nay nếu có khó có tốt hơn thì in thêm vài trang phụ trang cho quyển sách năm ngoái để thằng anh nó học rồi nó truyền lại cho con em nó, và con em nó học rồi nó cất đi, sau này nó sinh con ra để cho con nó học, đỡ ngân quỹ cho gia đình và đỡ ngân quỹ cho quốc gia biết bao nhiêu. Một năm nó cứ in sách giáo khoa rồi cứ đầu năm á là sang năm thay sách khác, học trò phải chạy tiền mua, tiền đóng tiền trường, tiền
tăng, tiền mặt, tiền thuốc men, tiền bó việc không làm việc ở nhà mà phải đi đi học, rồi tiền mua sách nữa, tiền đóng đủ thứ nữa, thì chúng ta làm sao mà nâng đỡ cái giai cấp bằng cô nông? Cho nên cuộc cách mạng á, chỉ làm cách mạng nửa chừng, rồi cuối cùng cũng nuôi con nhà giàu thôi. Nhà giàu nó học giỏi nữa, nó cũng làm quan thôi. Còn nhà nghèo không có tiền học, bỏ cuộc. Nhất là nguy hiểm nhất là sách. Cái việc làm của La Sát Chúa, nó có sai của La Sát Chúa. Việc làm của dưới trái đất ấy, nó cũng có sai của những trái đất. Cho nên nếu chúng ta bình tâm, xét lại và nghiên cứu cho kỹ lưỡng, làm việc gì một bước chắc một bước. Trong đạo Phật chúng ta cũng vậy, chứ không phải không có sai. Nhưng mà đời không ai sinh ra là hoàn chỉnh, nhưng mà sai chúng ta phải hoàn sửa đổi trở lại. Cũng như hôm nay tôi nói, các vị nữ quỷ La Chúa, Chúa La Sát cũng đừng buồn chúng tôi, vì kể ra tôi cũng binh các ngài nhiều đấy chứ, tôi đứng về phía các ngài nhiều đấy chứ, nhưng mà tôi cũng dám nói thẳng thì các ngài cũng chưa chu đáo. Còn quý vị có trách chúng tôi đành chịu, xin lỗi quý vị, và cũng mong rằng chúng ta hợp tác với nhau. Loài người ở dưới trái đất và loài quỷ La Sát ở trên trời, chúng ta không phải là hai. Mỗi người một sứ mạng, hợp tác với nhau, ủng hộ cho nhau để xây dựng cái tình người, cái tình cho nó tràn ngập, để cái hận nó không còn. Người nào làm sai, sửa đổi họ, chứ không nên triệt diệt họ. Cảnh cáo họ, chứ không phải tiêu trừ họ. Và đem lại nụ cười cho nhân loại nhiều hơn là tiếng khóc. Đem lại cái an vui nhiều hơn là đem lại cái phiền não. Thống kinh này tuy nó là Đà Ra Ni, trong đó có sự tham dự của 10 vị nữ quỷ Chúa La Sát, nhưng quyền nghĩa nó cao sâu còn hơn phẩm Phổ Môn. Ba phẩm sau, kinh sau cùng, phẩm Đà Ra Ni, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương và phẩm Phổ Hiền là ba phẩm kinh cao, kể cả phẩm Phổ Môn là bốn phẩm. Cho nên từ phẩm 22 tới về trước bình thường, từ phẩm 23 tới về sau là cao. Nhưng phẩm Dược Vương, phẩm Diệu Âm cũng có người có thể hiểu, mà Phổ Môn trở lui khó người hiểu. Cho nên Phổ Môn á, người ta chỉ hiểu theo cạnh khía cạnh của tiểu thừa. Khi đau khổ, khi hoạn nạn, niệm Đức Quan Âm, Quan Âm tới cứu, ta hiểu một mặt một vậy thôi. Và đến phẩm Đà Ra Ni á, thì họ cố tụng pháp hoa để cho cầu các vị nữ quỷ La Sát Chúa tới bảo hộ, bảo hộ để chi để mình mua may bán đắt. Tụng kinh pháp hoa để mua may bán đắt, tụng kinh pháp hoa để rồi rủa xả bạn bên bán ế, tụng kinh pháp hoa để rồi cho dây ăn nhiều lời. Rồi nếu mà quỷ La Sát không ủng hộ, không đi đòi nợ giùm mình, cái bà cái dây mà bà không trả cho mình, thì yêu cầu quỷ La Sát bóp đầu bà đó cho bảy mảnh bể đi, mà không bóp là mình rủa tổ cha con đó, trả tiền tao sao đầu nó không vỡ bảy mảnh như quả a lê. Thật ra nó cũng còn nhiều chuyện lắm. Phẩm kinh này mong quý vị thấm sâu. Và đến hôm nay, đến đây chúng ta tóm kết phẩm kinh. Phần sau còn lại, nhưng mà chúng tôi đã giảng khi bắt đầu vào phẩm kinh. Bắt đầu vào phẩm kinh chúng tôi giảng thấm sâu nhất là chỗ vị nữ quỷ La Sát Chúa cao đế. Hôm nay tóm kết đề phẩm kinh này, chúng tôi xin thưa với quý vị, phần tóm kết phẩm Đà Ra Ni. Phẩm Đà Ra Ni tuy ngắn gọn nhưng ý nghĩa quá thấm sâu. Ai muốn đạt cả lý, liễu cả sự, không chỉ học Đà Ra Ni nơi phẩm này, mà phải học Đà Ra Ni nhiều nơi khác, nhiều phẩm khác. Nhất là pháp môn Mật Tông. Trong pháp môn Mật Tông, quan trọng nhất là nhất tự Đà Ra Ni. Đạt được nhất tự Đà Ra Ni rất dễ thấm nhập ý nghĩa Đà Ra Ni. Muốn đạt nhất tự Đà Ra Ni
tức là muốn đạt được vòng om thì phải học, phải hiểu. Khi ta học đã hiểu nhất tự Đà Ra Ni rồi, chúng ta sẽ không còn lạc lõng giữa biển giáo pháp mênh mông, bởi vì thông một pháp thì thông các pháp, liễu một chữ thì nhập được cả tất cả chữ. Chúc tất cả hàng học giả, hành giả, thức giả cùng toàn thể tăng ni Phật tử đắc pháp Đà Ra Ni mật chu. Chỗ này: Nam mô hộ pháp, hộ giáo, hộ giới Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Các vị nữ quý chúa cũng thuộc trong thành phần hộ giáo hộ giới. Cái chỗ này phần tóm kết rất ngắn, là gì á? Hễ quý vị thấy chữ Đà Ra Ni á là mật chú, ví dụ như chú Đại Bi nó cũng là Đà Ra Ni. Chúng tôi cũng giải nghĩa kỹ, là tôi nghĩ là quý vị đã học ở phẩm phổ môn rồi. Đà Ra Ni hay là thần chú hay là mật chú cũng là nó, chứ không phải Đà Ra Ni chỉ có cái phẩm này thôi. Hay là chú á, gọi là Đà Ra Ni, mà cái phẩm này á, thì có nhiều vị nói thần chú, cho nên trong phẩm kinh mới đặt là Đà Ra Ni. Nếu nói đủ hơn á, là Đà Ra Ni có diệu pháp liên quan kinh thì mới đủ. Còn hay, tất cả các chú đều gọi là Đà Ra Ni. Trước kia chúng ta gọi là Đà La Ni, nhưng bây giờ coi trở lại đối chiếu á, thì tiếng Trung Hoa không có chữ ER, cho nên dùng chữ La. Bây giờ rõ lại, lục lại ở cô Đại Tạng á, cô chữ Bắc Phạn á thì nó có chữ ER, cho nên Ra R Đà Ra, chứ không phải đặt nè. Nhất tự là vòng ôm. Vòng ôm A là Dương Tử, U là Trung Hòa Tử, M là Âm Tử. Người nào ngủ không được, người nào ngủ không được nên luyện chữ M. Người nào nằm xuống nó tán loạn, nghĩ lung tung bâng quơ, ngủ không được, luyện chữ M là ngủ. Người nào dớ sách lên, mới vừa dớ sách đọc vài chữ cái nó ngủ gục, dớ kinh tụng vài chữ cái nó nhiều nước miếng lên kinh, thì luyện vần A. Nè, người nào nó không có bữa ngủ, ngủ như chết, có bữa thức là thức tràn trọc, thì nên luyện chữ U. A là luyện há họng ra, U thì du cái mó lại, M thì hai âm, E-M, E-M, cứ như vậy mà đọc. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-
phút rồi ngu.
Còn nếu mà đi vào luyện chú á, thì nó không phải có phương pháp. Để một dịp khác chúng tôi sẽ giảng riêng về cái chú này. Khi đi vào cái thời kỳ á, mà bắt ấn bắt dịp liên quan á, thì chúng ta cái thời kỳ đó là thời kỳ luyện A U M Om. Bây giờ quý vị chưa tới thời kỳ đó, nói hơi sớm, nhưng nói để quý vị thấy rất là khoa học. Phật giáo không có cái gì mù mờ, khoa học chạy theo đạo học, chứ đạo học không chạy theo khoa học. Vì tại sao A lại là dương tử mà M là âm tử? Là vì cũng ăn thua là cái miệng mình nó du, không? U, u, u. Khi u nó ra thì âm trung hòa tử nó vào, vào trong cơ thể. Mà a há cái miệng ra à, thì khi a mình ra đó thì dương tử nó tràn vào đó. Còn m à, thì là âm tử đó. Cho nên bây giờ chưa chỉ quý vị luyện chữ om được, nhưng mà nói sơ qua để vị nào gặp không ngủ được, ngồi dậy đọc m, đọc chừng 5-7 bữa một tuần lễ ngủ, không cần uống thuốc ngủ. Vị nào hay ngủ gục thì đọc A một thời gian hơn một tuần lễ, người nặng lắm cũng 10 ngày, 20 ngày là cùng, là nó bình thản ra lại, không còn phải ngủ gục nữa. Và cái giấc ngủ nó nhẹ nhàng, khi cần thức là thức, khi cần ngủ ngủ, không còn cái đồng hồ nữa. Thì nhờ cái vòng U nó trung hòa, ngủ là ngủ, thức là thức. Đến 1, 2, 3, 4, 5, ngủ rồi. Chưa tới 5 nữa. Bây giờ ngủ nè, ngủ 1, 2, ngủ rồi. Mới 3 cái chuyển sang, chưa tới 3 là ngủ rồi. 1 giờ khuya thức dậy nha, 1 giờ khuya thức dậy nha, 1 giờ khuya thức dậy nha. Rồi, đúng 1 giờ thức dậy. Nó như cái máy, vì chúng ta là một cái máy, một tiểu vũ trụ, chúng ta là một cái máy, cho nên phải điều khiển chúng ta như cái máy. Nếu chúng ta không điều khiển thân chúng ta được thì đừng có hy vọng gì tu. Thân không điều khiển được thì không thể nào giữ được ý hết. Không điều khiển được sa tăng bát giới thì không hy vọng gì mà điều khiển Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không không điều khiển được thì đường tam tạng là tam tạng, năng tạng, sở tạng và ngã chấp tạng, không thể nào bừng khai để nhập tạng thức, để sang trí, để mà có kinh. Cho nên kinh vô tự. Đó là, cho nên cái thân là trước nhất, cái thân là gồng gánh, cái thân là chịu đựng, cái thân là quan trọng nhất. Đó, cho nên chúng ta phải làm sao mà tu, không tu nhiều tu ít. Và ở đây nói tổng quát, mong rằng quý vị thành lập cái ban quản lớp, có lớp trưởng lớp phó, và chia ra nhiều chúng rồi tự thảo luận. Hôm nay tôi nói tới tuần thứ hai mà tôi chưa có cái danh sách của ban quản lớp. Việc đó chúng tôi nhường lại cho quý vị, và quý vị bằng cách nào phải sớm đi để chúng ta có một cái chương trình tu học cho nó vững vàng, để cho chúng ta có một cái tu á, ăn canh, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, học thầy chẳng thầy, học bạn, bạn bè với nhau thảo luận cho nó rõ ràng, trao đổi thì quý vị tu mới được kết quả. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể chúng sanh và quý vị. Nguyện cầu chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, nhất là 10 vị nữ quỷ chúa La Sát, các vị La Sát quan, các vị La Sát dân và tất cả quỷ thần, xin hợp tác với tất cả nhân sinh để lập công bồi đức, hỗ tương cho những người hiện tiền có mặt nơi đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, và tất cả những ai dù đọc một chữ kinh Pháp Hoa khắp trên trái đất này kêu đều được nhuần tim công đức, thông suốt lý nghĩa diệu màu, dù là thông suốt một chữ một lời trong kinh Pháp Hoa, và nhất định trong đời hiện hữu đắc kinh Pháp Hoa, ngộ kinh Pháp Hoa, kết quả kinh Pháp Hoa, dù kết quả một chữ một câu, để cho hiện đời nếu chưa giải thoát được thì đời sau nhập vào sẽ được đầy đủ nhân duyên hơn, sẽ cùng với tất cả chúng ta góp tay để hoằn truyền chánh pháp. Hiện tại quý vị nơi đạo tràng và quý vị những ai có nhân duyên nghe lại bằng băng nhựa, nghe lại bằng bài học, hay nghe lại kế về phẩm kinh Đà Ra Ni, nghe được một câu, nghe được một chữ, nghe được một lời, cũng đều được các vị nữ quỷ La Sát hộ trì cho tất cả quý vị. Tất cả chúng ta nói về mặt sự tướng thì có phong cách. Phong cách có người, có quỷ, có thần, có trời, có Phật, có tiên, có thánh, có thầy, có trò, có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ. Nhưng nói về mặt lý tánh thì chúng ta đồng một lý tánh. Lý tánh á, phiền não nó cũng giống nhau, an vui nó cũng giống nhau, giải thoát nó cũng giống nhau, hòa hợp nó cũng giống nhau. Cho nên chúng ta rời cái chỗ chia rẽ để hòa nhập trong cái hòa hợp. Chúng ta rời cái phiền não để nhập vào cái an vui. Và chúng ta rời cái bận biểu, cái trì níu, cái sa đọa, cái buồn phiền, cái dính mắc, để sâu vào giải thoát. Trước nhất là giải thoát những cố chấp, giải thoát những cái phân chia, giải thoát cái cõi này cõi khác, giải thoát cái phiền não và an vui. Rồi dần dần từ đó giải thoát nhập vào các cõi chơn tiên, các cõi chư thiên, các cõi Bồ Tát. Rồi chúng ta giải thoát toàn phần triệt để, hoàn chỉnh 100% thành Phật. Chúng ta tu gì tu, quý vị không nên không quên là bỏ cái lời phát nguyện thành Phật. Chúng con có thể làm gì làm, tất cả là phương tiện để độ sanh, độ cho con, độ nhiều người. Nhưng cứu cánh con nguyện xin thành Phật, nguyện cầu cho mọi loài cũng thành Phật, nguyện cầu cho các vị nữ quý chúa La Sát cũng được thành Phật, các nữ quý quan quý dân và tất cả các pháp giới chúng sanh đều thành Phật. Một đời chưa thành, 10 đời, 100, 1000, 1 vạn, 1 tỷ, 1 triệu, triệu tỷ sau, tất cả chúng sanh đều được thành Phật và con cũng đồng được thành Phật. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay trời cũng tối, sợ xí nữa mưa, cho nên chúng ta không hát bữa nữa và chúng ta hồi hương. Quý vị trước khi hồi hương uống mình một chút đi cho nó đỡ mỏi. Nãy giờ ngồi nghe nó mỏi ha, giờ ngưng là nó mỏi dữ lắm. Đã. Rồi bây giờ mời quý vị đứng dậy, đứng để chúng ta dậm chân tại chỗ. À, bây giờ quý vị đứng thẳng chưa? Chúng tôi ngồi lâu nó cũng mỏi cho nên quý vị ha. Cái phàm á, nói nó ít mỏi hơn ngồi nghe ha. Ngồi nghe nó mỏi lắm, mà nghe không hiểu hay là nghe nó không hấp dẫn á thì nó lại càng mỏi hơn nữa, nó ngủ gục nữa các. Nhưng mà tôi biết bữa nay quý vị đang háo hức nghe coi thứ ông thầy trong bữa ông nói hành nghe, mấy cái bà nữ quy la sạc chúa cái gì đây, cho nên nãy giờ há họng mà nghe chứ không có ngủ gục, cũng không có mỏi. Thì bây giờ nó mỏi bắt đầu dậm nè, bây giờ quý vị dậm nè, bây giờ tôi niệm quý vị dậm cho trúng nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đứng. Bây giờ quý vị chuẩn bị nè, chuẩn bị hãy nam á dậm chân mặt liền chứ. À, một vài còn một vài người còn hỏi lỗi chỏi. Nha. Chú. Chuẩn bị, hãy tôi nói nam mới dậm chân mặt em. Chuẩn bị giật co chân mặt sẵn đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hay quá rồi. Cảm ơn quý vị. Nếu quý vị nào buổi sáng không đi được thì cũng dậm chân tại chỗ ít nhất là một phút như vậy để cho cái thân thể mình á cho nó dịu dần dần đi. Thôi chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày sám hối cuối tháng của đạo tràng diệu pháp liên qua tổ đình Quán Thế Âm. Mới đây mà đã hết tháng 8 rồi, còn có mấy tháng nữa là tới Tết. Một năm học trôi qua, đạo tràng cũng trải qua sự tu và sự học rất là chuyên cần, rất là chăm chỉ, rất là tinh tấn. Đạo tràng sám hối, nhất là đạo tràng sám hối thì mỗi lúc một đông hơn. Nhưng cái đạo tràng sám hối ấy, nó thua với các cái chúng khác là vì quý vị rất ít thì giờ để mà nghe giảng. Nhưng trái lại thì quý vị có nhiều thì giờ để mà tu tập. Bởi vậy cho nên cái buổi sám hối một tháng hai ngày, quý vị mỗi ngày mỗi tăng. Còn các cái khóa học như học tối thứ năm, học chiều chủ nhật, sáng chủ nhật, trưa chủ nhật thì nó cũng bình bình chứ nó không có tăng. Nói chung toàn thể đạo tràng sự tu học, tu và học có cái sự tiến bộ là chung chung hết tất cả các cái buổi học, buổi tu. Nhưng mà cái sự bừng khởi thực sự để quý vị cũng đóng góp cho cái sứ mạng phổ truyền Phật pháp, phổ truyền cái giáo lý thì nó cũng còn chưa có đạt lắm. Quý vị tới chùa sám hối, tới chùa nghe giảng, nhưng mà về rồi thôi, chứ cũng giảng lại cho ai, cũng không có thúc nhắc ai sám hối. Phải vậy không? Đó. Bằng chứng là con em của mình trong nhà, một vị ít nhất cũng phải 5-7 đứa con đứa cháu, còn cháu phải 5-7 đứa, nhưng mà đi sám hối điên mình, còn không điên đứa nữa thôi. Tại vì không có hấp lực, rủ nó đi nó không đi. Tại sao vậy? Tại vì cái sự tu của quý vị nó chưa có bộc lộ ra, nó chưa có cái hiển lộ ra, thành ra nó không hấp dẫn. Nó không hấp dẫn cho con, cho cháu, nó không hấp dẫn cho anh em trong nhà, thì làm sao hấp dẫn người hàng xóm? Bà đi chùa mà có hơn tôi gì đâu, ông đi chùa ông có hơn gì tôi đâu. Cho nên muốn để cho người ta hưởng ứng với mình thì chính mình phải có kết quả. Cũng như một người làm nông đem một cái giống lúa mới hay là giống cây mới về trồng, chung quanh họ nhìn thứ họ không có theo đâu. Chừng nào mà mình thu gặt nó kết quả gấp đôi, gấp ba, gấp tư, gấp năm người khác, thì giờ mình có giấu họ cũng tới năn nỉ đổi giống và họ làm theo mình. Mình cũng giống như nhà hàng xóm và nhà hàng xóm cũng giống như mình, thì cái sự hấp lực nó không có. Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi chính mình rồi hỏi mình, rồi mình trả lời cho mình tại sao như vậy. Không có cái nào mà tiến chậm bằng đạo Phật hết. Cái ngành nào, cái môn học nào, cái phương thức nào nó cũng tiến rất nhanh. Còn riêng đạo Phật có tiến nhưng là tiến hơi chậm. Tại sao? Quý vị có thể trả lời được không? Là thứ nhất là quan niệm chưa đứng đắn.
quan điểm chưa đúng đắn nên lắm. Cái thứ hai là một số vị thì quá cố chấp, cái gì mình đã làm rồi cứ giữ như vậy làm cho không thay thay đổi, khi thấy nó không kết quả không chịu thay đổi đó. Cái thứ ba là quý vị ít thực tập lắm. Cái thứ tư có thực tập đi nhưng mà nó không chuyên, làm thời gian rồi bỏ đó. Và nhiều cái vấn đề nữa, nhưng chúng tôi nói bốn điểm để cho quý vị làm chắc không bao giờ thay đổi thêm bớt nè. Cái điểm nó làm cho cản ngăn cái sự tiến của mình đi. Một điểm nữa đó là mình chính mình làm nó không có kết quả mà mình không thay đổi, là cho nên nó không hấp dẫn. Cũng như uống thuốc mà nó không hết, uống 5-6 ngày thuốc rồi không hết phải tớ thuốc thôi. Cho nếu cứ uống mãi như vậy thì bệnh nó là càng nguy hiểm. Vậy thì cái bệnh của quý vị là gì? Là phiền não. Mà mình đi chùa nó không dứt được phiền não, nó không có tiến bộ. Đã, tại sao mà mình không phiền não? Còn phiền não là gì? Về lý mình học nó chưa thông, về sự mình tập nó chưa có đạt. Đã, cho nên hôm nay không có đủ thì giờ để nói một cái đề tài lớn như vậy. Bây giờ chúng tôi xin đi thẳng vào vấn đề, là đề kỳ nghị quý vị là trực tiếp thực tập. Cái này, cái tối thứ năm và chiều chủ nhật, những vị đi đó dĩ nhiên là được nghe. Nhưng mà chúng tôi có tóm lại hôm nay tôi nhắc lại thì chưa chắc là quý vị là dư. Vì nhắc nói mãi nhưng mà cái nghiệp chướng nó không cho quý vị làm theo cái lý chân, cái sự thật. Tức là nó không có để cho quý vị trọn vẹn nở nụ cười, mà cười rồi nó cũng phải làm cho quý vị có giọt lệ rơi chút, cũng phải buồn chút, phải khóc chút. Không thể nào mà một năm quý vị không có khóc đâu, một tháng quý vị không buồn đâu, một tuần quý vị không sầu não, dứt khoát là không. Cái đó người ta nói là nghiệp chướng, có người nói là ma chướng, có người nói là cái phiền não chướng, chướng gì cũng trúng cả. Vậy thì bây giờ mình làm sao mình tranh thủ để cho xua đuổi cái bóng tối đó đi, để xua đuổi cái phiền não chướng đó đi, để cho xua đuổi cái ma chướng đó đi, để cho xua đuổi cái nghiệp chướng đó đi. Quý vị đến chùa sám hối, trong cái giờ sám hối quý vị có lẽ là quý vị không có phân tâm bao nhiêu, ít nhất quý vị cũng được tĩnh yên trong khoảng nửa tiếng, lo nghe theo danh hiệu, rồi lo lạy, lo nhìn đến Đức Phật, rồi lo chú tâm, ít nhất cũng khoảng một nửa hoặc một phần cái thời giờ đó. Nhưng mà ngoài cái thời giờ đó ra về, rồi bao nhiêu những sự phiền phức nó vây quanh quý vị, một tháng có hai lần sám hối, quý vị làm sao mà trừ được cái phiền não phải không? Đi theo đạo Phật là mỗi ngày nhìn lên nét mặt nó sáng rỡ, mỗi ngày nhìn lên môi thấy nó có nụ cười, mỗi ngày nhìn ra trong nhà thấy nó sáng sủa, mỗi ngày nhìn thấy cái mức sống của quý vị nó tăng trưởng. Chứ còn đi chùa mà mỗi ngày trong nhà kình lộn còn nhiều hơn, khóc kế còn nhiều dữ dội, nợ nần thì nó thất bại lung tung, rồi chửi bới mắng nhiếc trong nhà nó như một cái địa ngục, thì ai đi chùa? Cho nên cái bản thân của vị là một cái cuốn kinh, cái lời nói quý vị hằng ngày sống là một bài pháp. Cho nên quý vị nói phải uống lưỡi, phải lựa lời mà nói làm sao cho nó đừng có thô bạo, đi tới cái tâm cái chỗ là nó tế nhị một chút. Và khi đó, vị nào đã nói được tế nhị rồi thì phải tiến tới một bước nữa là phải tinh vi, tinh tế một chút, cho nó vi một chút, Và vị nào đã được vi rồi thì phải nên đi, phải nhập vào diệu một chút. Chẳng những nói diệu à, chẳng những nói diệu mà quý vị cũng phải đi cho diệu. Người nào đang khổ sở bằng hàng, nếu tập bước đi diệu thì tự nhiên cuộc đời đổi lại sang trọng phú quý. Cái chuyện này không thể chứng minh được mà phải bằng sự sống hàng ngày để chứng minh. Mà sự sống hàng ngày ai chứng minh để cho thiên hạ dễ thấy nhất? Quý vị. Còn chúng tôi nói vậy cho là người ta không có thấy. Còn quý vị á, một nhà ở chính giữa thì bốn nhà bốn bên nhìn quý vị, thấy quý vị mỗi ngày một tiến bộ à, từ nghèo tới đủ ăn, rồi tới dư giá, tới giàu sang, tới phú quý, tới vinh hoa. Từ chồng đến vợ, tới con tới cháu, mỗi ngày trong gia đình phát triển, trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, sống trong lục hòa, sống trong hòa nhã, sống trong an vui. Thì đây là một quyển kinh, lời quý vị nói ra là một bài pháp. Còn cái bài pháp nơi chúng tôi, cái quyển kinh ở nơi chùa đó thì hàng xóm không thấy rõ. Còn cái bài pháp của quý vị và cái quyển kinh nơi bản thân quý vị, đời sống quý vị là một quyển kinh to lớn đó, thì nhiều người thấy rõ. Cho nên muốn đạo Phật hiển hưng thì quý vị phải tu, phải tập thôi. Cái tập đơn giản nhất là sáng dậy quý vị bỏ ra 5 phút đi bách bộ ở trong phòng ngủ. Đi bách bộ trong phòng ngủ, từ giường ngủ đi sang tới chỗ rửa mặt súc miệng, rồi đi trở lại giường ngủ, từ giường ngủ đi tới chỗ súc miệng, đi độ 4-5 lần như vậy, khoảng chừng 5 phút rồi quý vị mới đi súc miệng rửa mặt. Nhưng mà trước khi thõng chân xuống giường đó, đưa chân vào dép mang đi đi bộ trong phòng á, thì quý vị cũng phải ngồi ít nhất là 1-2 phút. Khi thức dậy ngồi tại chỗ ít nhất là 1-2 phút. Tuyệt đối không bao giờ, dù có gấp bao nhiêu, mình dậy trễ ở ngoài sân á, là xe nó tới nó rước, xe bạn hay xe ở nhà mình á, bất cứ ai con rước và bắp coi rồi, cũng vẫn ngồi tại chỗ ít nhất là 1-2 phút. Để chi? Để cho máu nó trào lưu trong thân thể. Còn á, mới ngồi dậy cái là thọc chân xuống giường đi liền, thì quý vị không bao giờ đi vào chỗ tịnh được hết. Cái chuyện rất dễ làm như vậy mà không ai làm. Hoặc chúng tôi có nói có nhắc á, quý vị làm vài bữa rồi thôi. Đó. Nhưng mà muốn á, ngồi dậy vững 1-2 phút á, thì trước khi mở mắt ra nằm nghiêng tay phải 1 phút. Nằm nghiêng tay phải, siết chặt bàn tay lại để lên trên gối. Bây giờ có nhiều vị chưa sắm nổi cái gối tròn nữa, vẫn còn nằm gối tay bèo thôi. Đã. Cho nên phải sắm gối tròn. Dù là quý vị nhà có gối tay bèo thì giặt cất đi, để rồi làm gì đó làm, cho khách nằm mà cho ai nằm tùy. Còn những người tu hành là phải nằm cái gối tròn. Và nằm cái gối tròn đó, quý vị phải có một cái ngọa cụ, một cái tâm ra của riêng quý vị, sáng ngày xếp cất. Kể cả con, cả cháu, cả vợ hay cả chồng cũng có nằm trên cái tâm ra của quý vị, nằm trên cái ngọa cụ của quý vị. Và đi chùa phải xếp nó mang theo, trái xuống dưới rồi ngồi lên để cho nó cách đất. Luôn luôn nhớ như thiền học vậy, không thể nào đợi ai nhắc nhiều lần nữa. Và muốn cho mà nằm yên được, ngồi dậy vững được, thì trước nhất là quý vị phải dỗ giấc ngủ cho yên. Mà muốn giấc ngủ cho yên là chung quanh trong nhà, trong cái phòng ngủ đó cho phải sạch sẽ, màu sắc phải dịu dàng, những gì trong phòng ngủ dọn dẹp ra hết. Và phải thoáng khí, phải mở cửa ra để cho thoáng khí. Nhà ngủ, phòng ngủ phải có bông gió, chứ đừng có ý y rồi cứ quạt, quạt máy mà quạt á, thì tự chết, tự bị thương tới chết thôi. Mà nếu không bị thương tới chết á, thì cũng chết yếu thôi. Vì cái khoa học á, có nhiều khi nó phục vụ cho con người, mà nhiều khi á, nó sẽ tự giết chết con người. Quý vị cũng thường nghe là người ta chết vì quạt máy rất nhiều. Nếu cái quạt đó, nó rủi nó đứng nó không quay á, mà mình ngủ quên á, hoặc là mình yếu trong người, nó quạt trong tiếng đồng hồ quý vị đứng tim chết ngay. Mà bây giờ thành phố này 10 nhà hết 8 nhà là tối như vậy đó, thì mở quạt máy để mà ngủ 2-3 cái quạt máy. Cho nên đó là một cái việc làm giảm thọ, giảm sức khỏe, và đi tới chỗ đau bệnh là do quý vị không biết sống đúng với lời Phật dạy. Quý vị không có tu gì hết. Trước khi nằm xuống nó sẽ nóng lắm, cho nên mở quạt cho mát, cho nó sướng, ngủ cho nó sướng. Cái sướng như vậy, sướng ngay bây giờ, nhưng nó khổ dài dài quý vị. Quý vị ngồi xếp bằng lại ha, cho nó ra mồ hôi, để trên đầu gối một cái bộ đồ sạch, rồi hai cái khăn hay ba cái khăn, ngồi cho nó toát hết mồ hôi ra, bắt đầu nó mát, lau hết mồ hôi, bỏ bộ đồ dơ xuống dưới chân giường, rồi mình mặc bộ đồ sạch vô, nằm xuống ngủ nó mát thôi. Chứ không có chuyện gì mà phải mở quạt máy, đầu một cái, đuôi một cái, đó là phản khoa học. Và cái chỗ ngủ mình phải mở cửa sổ, phải mà cửa sổ phải có màn, trong thế để hai cửa sổ đầu trên đầu dưới nó thông đóng với nhau, thì hai cái luồng gió trong đè nó sẽ trúng gió chết có ngày. Khi ngủ quý vị chú ý cái ăn, mà không chú ý cái ngủ thì quý vị không có tu gì hết. Cho nên những phương pháp này quý vị làm đúng với những tài liệu mà chúng tôi đã có bài, chúng tôi đã hướng dẫn, có băng, và chúng tôi thường nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà quý vị không chịu nghe, quý vị tưởng rằng nghe và làm là cho Phật giáo, cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho Phật giáo, cho Tổ Đình Quan Thế Âm, hay là cho cá nhân quý thượng tọa trong ban giáo thọ, hoặc là cho cá nhân chúng tôi. Không, quý vị làm theo cho chính bản thân quý vị. Không ai có thể gánh cái phiền não cho mình được hết, không ai xóa được cái phiền não cho mình được hết. Trên tivi họ kịch họ hát vui trong chốc lát, nhưng khi tắt tivi rồi thì phiền não nó còn gấp đôi. Cho nên vị nào đã phiền não mà có dẹp nó, có cho nó qua thì không khi nào nó lại phiền não thêm lên, như vác đá mà đằng có gấu vậy, có cú vậy. Cho nên chính mình phải tìm cái phương thức để giải trừ cái phiền não cho chính quý vị. Đó về mặt lý, về mặt sự quý vị phải tập, phải tu. Mà tu thì đừng sợ đổ mồ hôi, đừng sợ nóng, phải ngồi cho đến khi nào mà nó nhập vào trạng thái mát rười rượi, mát lúc nào đi đâu cũng mát cả. Đó, và nhất là giấc ngủ rất bình yên, giấc ngủ không có ra mồ hôi. Mình lúc đầu mình chịu cho nó ra mồ hôi đi. Quý vị ngồi bây giờ chừng nửa giờ đồng hồ thì quý vị ra ướt đẫm mồ hôi, và cái mồ hôi của quý vị nó sẽ bay mùi thối, có vị nó bay mùi tới thấm thấm nữa. Nhưng mà ngồi một vài ba tháng á thì cái mùi thối đó tự nhiên nó mất đi, bắt đầu nó hơi hôi hôi. Ngồi vài ba tháng nữa nó hết thôi và nó bình thường, và ngồi một vài ba năm thì tự nhiên con người quý vị tỏa hương thơm, đến gần người ai cũng thích hết, huống chi là thần linh. Mà thần linh khi mình quý vị có mùi thơm rồi thì thần linh ta sẽ đến và ta sẽ hộ độ cho quý vị, ta ủng hộ để chi ta có cái phun bồi cái phước đức. Ta quý vị tu được quý vị có phước, và họ cũng nương theo đó để họ mà chia cái phước với quý vị một chút. Bởi vì họ không có cái thân tứ đại, cho nên họ muốn mà họ không làm được. Bây giờ họ kiếm cái người nào mà cái thân nó thơm, giới hương, định hương thì để họ ủng hộ. Chẳng bao giờ ta đi ủng hộ người mà đứng bên thui quắc. Thành ra tu hoài mà nó vẫn thúi là vì làm biến. Tối không ngồi không đó, cái hồ nó hư rồi, nó thúi rồi mà không hốt bùn lên, không tát ra, bơm nước mới vào thì cứ bơm nước cũ vào thì nó thúi suốt. Cho nên phải hốt hết bùn hết đất và bơm hết nước cũ ra, bơm nước mới vào thì dĩ nhiên là cái hồ đó nó thơm, nó trong sáng thôi. Bây giờ cái thân quý vị đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi chung ra ngồi trong cái thai mẹ, bị nhốt tù ở trong cái thai mẹ đó hết 9 tháng 10 ngày ra, để ra cái thân nó đã thối rồi, rồi ăn vô toàn những đồ thối không à, rồi ấp ủ nó toàn là thối không. Bây giờ tối mình dành ra đôi 30 phút để mình ngồi mình xả ra những cái hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, cho nó ra mấy cái lỗ, cái lỗ cái mồ á à, mấy cái lỗ chân lông, mỗi lỗ chân lông là mỗi cái mồ á, nó toát ra cái hôi à, cái mồ đó chôn cái hôi ở trong đó, nó chôn tế bào trong đó, nó chôn hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu trong đó. Người nào hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu đúng mức á, người đó khỏe mạnh, mà người nào bạch cầu nhiều mà hồng cầu ít á, thì bạch cầu nó xịt hết hồng cầu thì bệnh đau, và tiểu cầu nếu không có đủ cái số lượng của nó thì không thể nào. Cho nên trong thân chúng ta nhốt không biết bao nhiêu ngàn triệu cái chúng sanh trong cái chúng ta. Một giờ trong thân chúng ta, nó cái bãi chiến trường này nó thải ra bao nhiêu ngàn ngàn triệu triệu cái sinh mạng ở trong thân chúng ta. Hồng cầu nó ăn à, bạch cầu nó ăn hồng cầu nó loại trừ tiểu cầu nó chết đi à, lúc nào nó cũng có một mùi hôi thối của những cái tinh cầu ở trong cơ thể mình. Cho nên phải làm sao cho nó thải ra cái mùi hơi nước và những cái chất thối đó nó ra, nó la chừng nào á mà hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu quân bình thì nó không có cuộc sát phạt trong thân thể chúng ta nữa, thì cái hơi chúng ta nó, cái lỗ chân lông chúng ta nó không còn thối nữa. Mà khi nó không còn thối là nó thơm. Bắt đầu vào định, giữ giới để vào định. Giới không phải năm giới không, mà giới quý vị tối nào cũng ngồi là nhất định, tối nào cũng ngồi. Bệnh đau cũng phải ráng ngồi à, sáng thức dậy ngồi một chút à, đi một chút, đứng vững một chút à, nằm nó cho yên một chút, tắm rửa, ăn uống, tất cả những cái điều đó tôi nghĩ rằng quý vị không bao giờ mất thì giờ hết. Cho nên ai nói rằng tôi không có thì giờ để tu thì người đó nói dối với mình, người đó nói nó không trúng. Cho nên quý vị mỗi sáng nên đi ít nhất là 5 phút, rồi muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, ngủ cũng vậy nữa, mình nằm nghiêng tay mặt, nếu rủi nữa nằm độ chừng 5 phút 10 phút mà nó xoay nghiêng xoay ngửa, nó lăn tròn, nó cong queo kệ nó, nhưng mà trước khi vào nằm phải nằm nghiêng tay mặt, dần dần nó quen đi. Nói chung tóm lại là đi đứng nằm ngồi, ngủ nghỉ ăn uống tắm rửa phải đúng với hợp vệ sinh, và siêu hơn vệ sinh nữa là hợp với phương pháp của thiên nhiên, và siêu hơn nữa là hợp theo phương pháp mà Đức Phật đã thực hiện và truyền dạy cho chúng ta. Đức Phật đã thực hiện và thực hiện có kết quả rồi truyền dạy cho chúng ta. Ai làm theo thì sẽ được an vui như Phật, ai làm theo thì được an vui như quý thầy, quý bậc chân tu. Thầy cũng nói vậy, có thầy vậy chứ không phải là thầy nào cũng là an vui hết đâu. Nhiều thầy trong ruột nó nẩu, nó chín múp, nó buồn rầu cũng là còn hơn người đời nữa, tính toán còn hơn người đời nữa, so đo hơn người đời nữa, chỉ có bà được cái hình tướng đó thôi. Là vì những ông đó kể ra cũng có không tu hoặc tu sai pháp môn, cho nên phiền não nhiều hơn là người đời. Vì vậy cho nên nhiều vị tu lên cao rồi vẫn bó đạo mà trở lại mặc chiếc áo đời. Nhiều vị tăng, nhiều vị ni nói như thế là vì tu không đúng pháp môn đó. Quý vị á, xin vào cái đời thì gặp được Phật pháp lưu hành, rồi được một tháng hai lần đi sám hối. Có nhiều vị lại còn đi được học các ngày chủ nhật, có nhiều vị được học ngày thứ năm, rồi về làm biếng, rồi thầy nhắc đi nhắc lại, bạn nhắc đi nhắc lại, lần lần đã thực tập, thì quý vị có một phước đức quá sức tưởng tượng, mà quý vị không biết giữ nó, không biết nuông niu nó, không biết giữ cái thân, nuông niu cái thân để cho nó tập, nó tu, không biết nhắc nhở với nhau, và không biết kiểm điểm hàng ngày coi mình có tu được bao nhiêu hay không. Tu đây lợi cho ai? lợi cho đạo, lợi cho đời hay là lợi cho mình, lợi cho tất cả. Nhất là lợi cho bản thân quý vị và con em quý vị. Quý vị để đức lại cho con cháu thì con cháu mặc sức mà ăn. Ở có đức mặc sức mà ăn, ở vô đạo thì không gạo mà nấu. Vô đạo kể cả lời nói cũng là vô đạo. Mình không làm, không giết chóc ai, không hung dữ với ai, nhưng mà lời nói hung dữ cũng là người vô đạo, không biết đạo đức. Cho nên từ lời nói, việc làm, ý nghĩ, tất cả mọi cái quý vị về sáng tập luyện từng chút. Khi nào quý vị nhập vào diệu thì quý vị lúc đó là tu, rất dễ dàng, không có chuyện gì là khó. Và từ lúc đó quý vị sẽ được hướng dẫn để thấm nhập vào trong cái chân không vắng lặng, và niết bàn là đó, an vui là đó, Phật tánh là đó, đạo pháp là đó, không có đi đâu xa hết, ngay từng bước chân đi. Và quý vị cứ tập tu một thời gian, rồi quý vị bảo bề bạn quý vị nhìn lên khuôn mặt quý vị, nếu quý vị không có phúc tướng, nếu quý vị không có đổi tướng thì tôi bắt đền cho quý vị. Quý vị muốn bắt đền gì tôi cũng bắt đền cả, nhưng với điều kiện là quý vị phải tu, thiệt tu, chứ đừng có giả bộ tu, đừng có lơm khơm, đừng có liêm diêm nhắm mắt tu giá, tu để mà lừa gạt người ta, tu hình tướng mà nội dung không có. Đó, cho nên hơn ai hết quý vị là đạo tràng sám hối, và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa thuộc cái thành phần của cái lớp học sám hối. So với các lớp học khác, các khóa học khác á, thì quý vị thiếu giờ học, nhưng mà ưu điểm là quý vị có dư giờ tu. Nhất là các vị trong chúng tịnh độ mỗi tối thường tụng kinh, chính cái đó là một cái bước tu rất là vững chắc nhất. Nhưng mà tại sao không tiến bộ, là tại vì quý vị vẫn còn chấp. Cái gì thấy nó không phù hợp nên bỏ, cái gì nó tốt đẹp nên duy trì và phát triển. Cầu chúc quý vị mỗi ngày một tiến bộ, và mỗi tháng một là hưng hiển, và nhất là quý vị thấy rõ sự kết quả của vấn đề tu hành. Riêng bản thân quý vị, gia đình quý vị và thân tộc quý vị, chòm xóm quý vị, kể cả đạo tràng của quý vị đều được ngừng tim công đức. Và cả mọi người vạn vật có cây hoa lá cũng được ngừng tim cái sự tu trì của quý vị. Tu rất ít, tu rất chậm, đi từng bước vững chắc, nhưng kết quả rất vững chắc, rất căn bản. Đồng thời truyền thừa lại cho những người khác cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Mỗi người linh động có một kinh nghiệm bản thân, không ai giống ai, nhưng mà căn bản phải giống nhau. Còn cái sự biến chế thì tùy mỗi người, mỗi biến chế. Ví dụ như người không ngồi kiết già được, chưa ngồi kiết già được thì ngồi bán già, chưa ngồi bán già được á, thì ngồi ghế thòng chân xuống. Nhưng mà không phải miên diễn chứ ngồi ghế thòng chân hay miên diễn ngồi bán già, phải tiến tới kiết già chứ. Đừng có nghĩ là tôi già rồi cái chân cứng, phải tập cho nó mềm chứ. Tập nó mềm phải duỗi chân ra, gác một chân lên bắp vế, tập theo cái nhịp là đùi, mông đùi á, ngực đùi, mông bụng. Thì cái đùi á, cái chỗ cái chữ đùi đó, tập một thời gian 5-6 tháng chân sẽ mềm, và quý vị ngồi kiết già một cách rất dễ dàng. Việc gì cũng có thể làm được nếu quý vị chịu khó tu tập. Lạy Đức Phật từ bi phóng quang gia hộ cho quý vị. Lạy Tam Bảo và cầu nguyện trên chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, tất cả các quý vị hãy hộ trì cho tất cả những hành giả hiện tiền trong cái đạo tràng này. Các vị này có cái phước đức thì quý vị cũng được hướng theo, được ăn chim một phần nào. Cái phước đức đây tất cả là đều không có hướng hết một mình, mà nguyện hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, thì trong đó quý ngài thần linh cũng được thượng thừa công đức theo những vị có thân tứ đại. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.